Nam Mô tức là tâm vì chúng sanh mà chịu khổ gọi là Bồ Tát. Sẵn sàng phát tâm vì chúng sanh chịu khổ chưa? Chưa hả? Chưa sao thọ Bồ Tát giới? Dạ, phải phát tâm là vì chúng sanh chịu khổ. Bởi vì là quý Phật tử biết chúng sanh gần nhất là những chúng sanh mà trong gia đình mình đó. Bây giờ người ta nói một cái lời khó nghe, mình phát tâm mình nghe đi, và nghe với một cách hoan hỷ, cái đó cũng là Bồ Tát rồi. Phật dạy là diện thường vô tham, đồ cúng dường, khẩu lý vô sân, khổ vì hương. Trên mặt mình nếu nếu không biểu hiện cái sự tham lam, sân hận, miệng mình không thoát ra những cái lời sân si khó nghe, đó là một cái hương cúng dường rất là tốt đối với Đức Phật. Và quý Phật tử biết là người nào mà tu mà nhẫn nhục mà càng nhiều thì đời sau nó tướng mình nó còn càng hảo, nó càng đẹp. Bởi vì mình tâm mình không khởi cái sân tâm này, khi mình nghe những cái lời Phật ý thì quý Phật tử biết là tâm mình lúc nào cũng hoan hỷ, thì cái diện bên ngoài của mình nó cũng sẽ biểu hiện ra cái tướng bên ngoài nó cũng hoan hỷ, phải không? Có ai cái tâm không hoan hỷ mà biểu hiện được cái tướng hoan hỷ không? Dạ, rất là khó. Bởi vì và người xưa ta dạy là tướng từ tâm sanh mà, tướng là do tâm mình nó hiện ra. Phật dạy lúc nào mà mình nổi sân, hoặc là mình không vừa lòng với ai, hoặc là mình giận ai, mình đi kiếm cái gương mình soi, mặt mình rất là đẹp, thấy không? Đẹp lắm mà cười. Dạ, rất là đẹp. Tại vì là Đức Phật dạy là cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hồi ý, tự quán ở trong tôi, phải không? Cái giận là nó làm cho mình rất là xấu. Biết vậy Phật dạy lúc nào mình cũng phải mỉm cười với cái tâm hoan hỷ. Quan trọng nhất là quay về thủ hồi ý, là quay về để giữ lại cái ý của mình, là tự quán ở trong mình, lúc nào mình cũng chánh niệm tỉnh giác thì chắc chắn mình không có nổi cái tham, cái sân. Mà khi quý Phật tử không nổi sân, tức là mình là bố thí cho họ rồi, phải không? Trong lục độ ba la mật mình đã thành hành được một trong sáu độ đó, tức là nhẫn nhục ba la mật, mà mình bố thí cho họ một cái lòng hoan hỷ, phải không? Mình chỉ cần không giận họ, không giận người khác thì mình cũng đã bố thí được cái lòng hoan hỷ rồi. À, cho nên Phật dạy trong cái bố thí là tài thí, pháp thí và vô ý, ý thí. Và bố thí cái hoan hỷ đó, lòng hoan hỷ đó, tức là mình bố thí cái nhẫn nhục, mà nhẫn nhục đó là thuộc về pháp, phải không? Mà pháp thí là thắng mọi thí. Cho nên chỉ cần chừng đó thôi là mình thấy mình có thể vượt được tam giới rồi, phải không? Vượt được không? Được rồi đó, chừng đó là được rồi. Tại vì Phật dạy tới 84.000 pháp môn tu mà, nhưng mà nét đặc thù của Phật giáo là chân lý giải thoát. Thì quý Phật tử tu pháp môn nào thì nó cũng giải thoát được hết. Và khi mình nhẫn nhục mà được cái đạt tới ba la mật là đáo bỉ ngạn đó, tức là vượt qua khỏi bờ bên kia rồi, thì thành tựu được nhẫn nhục ba la mật thì năm pháp còn lại mình sẽ thành tựu, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Bởi vì Phật dạy các pháp là duyên sanh, thì sự hiện hữu của pháp này có mặt thì có nghĩa rằng sự hiện hữu của pháp kia nó có. Nếu quý tử không có trí tuệ làm sao mình nhẫn nhục được, phải không? Mình không có thiền định làm sao mình nhẫn nhục được? Bởi vì khi mà mình nghe một cái âm thanh mà gây cho mình không vừa lòng, gây cho mình phật ý, thì nếu khi đó mà mình không có chánh niệm tỉnh giác, mình cũng có trí tuệ để mình quán chiếu nhân duyên và nghiệp thức nhiều đời nhiều kiếp, lúc đó làm sao mình nhẫn nhục được, phải không? Mà khi mà mình nhẫn nhục được, tức là các pháp kia nó đã thành tựu. Từ đó là mình thành tựu được một trong sáu pháp ba la mật, tức là hành Bồ Tát Đạo, thì quý Phật tử đã hành được lục độ ba la mật. Thấy thì dễ mà rất là khó, phải không? Bây giờ một âm thanh phát ra từ một chúng sanh mà với cái tâm bất an, với cái tâm phiền não, với cái tâm si mê, với cái tâm vô minh, với cái tâm sân hận, thì âm thanh nó phát ra là từ con người đó, thì cũng một âm thanh nhưng mà mình nghe rất là khó, phải không? Cũng một âm thanh nó phát ra nhưng mà khen mình, tán dương mình, rồi ngưỡng mộ mình, tức là âm thanh đó mình nghe rất là dễ, nhưng mà cũng cái lỗ tai này thôi, phải không? Hai âm thanh phát ra cường độ sóng âm thanh giống nhau, nhưng mà khi nghe chúng ta có khác nhau. Cái đó là do cái gì? Do thủ, phải không? Do chấp thủ. Nhưng mà khi chấp thủ đó là mình chấp cái ngã của mình. Do chấp cái ngã của mình cho nên mình không có thực hành được những cái lời dạy của Đức Phật. Từ cái chỗ đó mình sanh ra cái tâm phân biệt, lời nói khen là mình vui, lời nói chê là mình buồn. Mà như vậy là mình không có thực hành các pháp của Đức Phật, Phật dạy. Mà cụ thể hơn là chúng ta là nằm trong cái nhóm gọi là cái nhóm tu theo hành nguyện của Ngài Phổ Hiền, phải không? Ngài Phổ Hiền phát tâm tu như thế nào? Thập chủng đại nguyện, phải không? Nhất giả là lễ kính chư Phật. Thuộc hết, phải không? Có ai chưa thuộc đưa tay cho hành đứng qua thử. Ai cũng thuộc hết hả? Rồi hiểu hết chưa? Chưa hả? Hiểu, cũng có người hiểu nhưng mà không, nhưng mà tu chưa? Dạ chắc chắn là chưa, hoặc là đang tu sơ sơ, phải không? Tu quý Phật tử định nghĩa tu có ba mấy cấp bậc? Ba, phải không? Tu rục, phải không? Tu rục như cô đồng từ đi là tu rục á, tu rục chứ có đồng tay. Tu rục này, tu lưng chừng và tu lái rai, phải không? Tu rục là từ sáng tới chiều, trú già lục thời lúc nào cũng phát tâm tu. Tu lưng chừng là xuân thu nhị kỳ, phải không? Hễ ai hú thì mình theo, và ai hú mình theo. Còn tu lai rai thì lâu lâu lúc nào khỏe thì, hoặc là có chuyện gì buồn thì tới chùa lễ Phật tu, còn mạnh khỏe thì thôi, phải không? Cho nên quý Phật tử biết á, quý thầy quý cô ở trong chùa chuyện vui thì không có, mà chuyện buồn là lúc nào cũng tới tâm sự hết á. Chia sẻ cái bầu tâm sự đó, tại vì họ không biết chia sẻ cùng ai, nói với Đức Phật thì không thấy Đức Phật hồi âm. Cho nên quý thầy quý cô nhiều khi cũng nghe được tiếng hồi âm thấy nó cũng ấm lòng một chút, cho nên là tới cùng quý thầy quý cô để chia sẻ. Mà đa số là nỗi khổ và niềm đau là nhiều, còn niềm vui là không thấy. Thường là vậy. Nhưng mà mình đã phát tâm tu rồi thì quý Phật tử biết mình phải học theo hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, phải không? Và lắng nghe với cái tâm từ bi và cái tâm hoan hỷ, thì mình phải học cái hành nguyện của Ngài. Để mình chỉ cần mình lắng nghe thôi, và mình lắng nghe một cách chánh niệm và không có phê phán, tức là mình đã chia sẻ được nỗi đau của họ rồi. Quý Phật tử về chỉ tập lắng nghe thôi. Cho nên Phật dạy khi tu á, là phải tập lỗ tai mình là nhĩ căn viên thông. Viên thông không có nghĩa là chúng ta phải nghe cái tiếng của tất cả các cái loài chúng sanh, như côn trùng, dế, hoặc là những con này con kia nói. Nếu mà nghe được như vậy là rất phiền não. Bởi vì chúng sanh đó, ví dụ một ngày mà nó chửi lộn 15 lần là mình phải nghe đủ 15 lần, phải không? Thì rất là đau khổ. Nhưng mà nhĩ căn viên thông ở đây là tiếng khen mình nghe cũng được, thì tiếng chê mình nghe cũng được, bởi vì lỗ tai mình nó đâu có bị hư, phải không? Một âm thanh phát ra thôi, nhưng mà do cái tâm phân biệt cho nên từ cái chỗ đó tiếng khen mình nghe vui vẻ hoan hỷ, nhưng mà tiếng chê thì mình nghe rất là khó và thấy đau khổ, thì do cái chấp thủ. Có một lần khi Đức Phật đang ngự tại kỳ viên tịnh xá, một hôm Đức Phật cùng với chúng tỳ kheo đi kinh hành vào trong một cái khu rừng. Sau khi kinh hành thì Đức Phật trên đường kinh hành, Đức Phật gặp một vị Bà La Môn ở từ trong rừng nhảy ra, và ông dùng đủ điều để ông mà lì mắng nhiếc, cũng là chửi bới Đức Phật. Nhưng mà Ngài vẫn an nhiên tự tại, bước đi rất là khoan thai, và không có một biểu hiện của một cái sự sân hận ở trên mặt. Còn các vị tỳ kheo đệ tử Phật đi sau lưng rất là khó chịu, tại vì là thầy của mình mà có người chửi như vậy là xúc phạm đến một đấng tối cao, mà vì là lãnh đạo tinh thần của mình cho nên quý thầy rất là khó chịu. Riêng Đức Phật thì vẫn rất là điềm tĩnh, và Ngài bước đi rất là an lạc. Thì đi đến một quãng đường nữa thì có một vị đệ tử của vị Bà La Môn đó nhảy ra và tán dương Đức Phật hết lời. Quý thầy tỳ kheo đệ tử Phật thì rất là vui, nhưng mà Đức Phật thì vẫn tự tại thản nhiên, Ngài vẫn bước đi bình thường và không có một cái biểu hiện gì hết. Vào trong khu rừng, khi ngồi xuống rồi thì các vị tỳ kheo mới bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà khi nghe những lời của vị Bà La Môn xúc phạm đến Ngài, nhưng mà chúng con thấy tâm Ngài vẫn an nhiên, tự tại, và Ngài không có biểu hiện một cái niềm sân dù nhỏ nhất ở trong trên cái khuôn mặt. Và cũng như khi mà nghe các vị Bà La Môn tán dương Ngài thì cũng không thấy Ngài biểu hiện một cái nét mà hoan hỷ hơn bình thường biểu hiện trên mặt. Thì Đức Phật mới trả lời như thế này. Đức Phật nói này, các thầy tỳ kheo, khi mà có một người nào đó mà đến chửi bới, mắng nhiếc, nhục mạ mình, thì lúc đó ta hãy quán thử trong ta có những cái ác nghiệp như người ta đã nói hay không. Mà thật ra khi mà Thế Tôn quán thì Phật dạy ta thấy ta không có những ác nghiệp như vậy. Ta không có những ác nghiệp như vậy thì tại sao ta phải buồn, phải không? Không có mà buồn, phải không? Bây giờ người ta chửi mình mà không có, tại sao mình buồn, phải không? Tại vì lúc người ta khen mình không có, mình cũng vui, phải không? Cho nên bây giờ là phải ráng buồn để bù lại, phải không? Còn Đức Phật là không. Ngài tự quán thấy mình không có những cái ác nghiệp như vậy thì tại sao Đức Phật nói tại sao buồn, cho nên Ngài không buồn. Rồi đến lúc các vị Bà La Môn khen Đức Phật thì Đức Phật cũng không có vui, tại vì Ngài cũng nói rằng Ngài tự quan sát thấy những cái phẩm hạnh tốt đẹp mà người ta tán dương cũng có, bởi vì người ta tán dương những cái gì đó là không phải là Ngài thì tại sao Ngài phải vui. Mình là sở dĩ mình buồn vui là do cái gì? Do cái khen chê cuộc đời. Thì ngay cả những cái đó mà chúng ta chưa vượt được thì làm sao vượt sanh tử luân hồi ha, phải không? Bây giờ muốn vượt sanh tử luân hồi tức là mình phải vượt những cái ác nghiệp nhỏ nhất trong cái cuộc đời này, trong cái đời sống này, mình phải cố gắng mình vượt, mà bằng cách học theo cái hành nguyện của Ngài Phổ Hiền là nhất dạ lễ kính chư Phật. Mình lễ kính chư Phật có phải là mình lại cái tượng của Đức Bổn Sư không? Không phải, không. Tượng Ngài chỉ là một cái tượng xi măng được các nghệ nhân người ta tô đắp lên, không? Thế mình lại cái gì? Cái việc mình lại cái gì? Bản gì? Bản ngã lại gì? Dạ không? Gọi là khi mình lại Phật á, trước hết là cái tự nhớ lại này, thân này, khẩu này, ý, phải không? Tại sao đưa đây, đây rồi, đây phải không? Thân khẩu ý là tam nghiệp thánh, thanh tịnh, phải không? Lại Phật, phải không? Lại Phật để làm gì? Nói cho đúng. Bồ Tát mà nói không đúng là không được. Lại Phật để làm gì? Tức là phản văn, văn tự, tự tánh. Lại Phật đó, nhưng mà để làm sáng cái ông Phật ở trong trong mình, phải không? Mình có Phật không? Có. Ở đâu? Dạ, đúng rồi đó. Phật tánh sáng suốt không? Rất là sáng suốt. Phật tánh sáng suốt. Mà tại sao luân hồi sanh tử là do vô minh, phải không? Đúng rồi, rất là giỏi. Mà hỏi mới nói nghe. Thì do vô minh nó che mất cái ông Phật của mình. Thật ra ông Phật của mình là nó rất là thanh tịnh và rất sáng suốt. Vì thấy được cái Phật tánh của mỗi chúng sanh rất thanh tịnh và sáng suốt, cho nên Đức Phật lúc nào Ngài nhìn chúng sanh Ngài cũng thấy Phật hết. Còn mình nhìn là mình thấy hay sao? Chúng sanh này thấy cái mặt cũng có ưa không? Bởi vì mình nhìn là thấy cái chúng sanh không á. Mình thì thấy những cái phiền não, thấy những cái si mê, thấy những nghiệp chướng, chứ mình cũng nhìn thấy được cái Phật tánh ở trong họ. Còn đối với Đức Phật, vì Phật nhãn, vì là bậc giác ngộ, cho nên Ngài nhìn Ngài thấy được Phật ở trong đó. Cho nên cái nhìn chúng sanh nào Đức Phật thấy cũng dễ thương hết. Còn mình nhìn chúng sanh, có chúng sanh dễ thương, có chúng sanh thương sơ sơ được, còn có chúng sanh là thương không nổi. Phải không? Bây giờ phát nguyện làm thế nào đó mà nhìn chúng sanh nào mình cũng thấy Phật hết. Là lúc nào mình nhìn được, lúc đó là tâm mình đã thanh tịnh, phải không? Phật dạy tâm thanh tịnh thì quốc độ nó sẽ thanh tịnh, các pháp xung quanh nó sẽ thanh tịnh. Cho nên chúng ta thay đổi cái gì? Phật dạy thay đổi là thay đổi cái cách nhìn của mình đối với chúng sanh. Đừng có thay đổi chúng sanh, phải không? Bởi vì chúng sanh bản lai diện mục của họ là như vậy, mình không thay đổi được. Những cái thói hư tật xấu đó mình cũng có, nhưng mà mình không có thấy. Mà của họ thì mình thấy rất là dễ, phải không? Hồi xưa thầy nhớ là hồi Đức ở dạng ở cái tiểu bang Florida, có một cái cô Phật tử đó. Cô ngồi một bên, cô tụng kinh. Có một cái cô bạn mà cũng không có thân lắm, chắc ngoài đời cũng có nhiều cái ân oán gì đó thì mình không biết, nhưng mà vô chùa giải quyết cho nó chắc. Cho nên một hôm cái cô kia thì cô đi làm về trễ, tới thì cô bị bệnh hay sao không biết, thì dở quyển kinh ra đang tụng kinh nửa chừng thì cô ho một cái, thì ho thì cái bệnh tự biết nhiều khi bầm miệng không kịp thì nước miếng nó văng, phải không? Cô ngồi bên là cô rất là giỏi Phật pháp, cô nói thị kinh như thị Phật, kinh quay kinh là dùng cũng giống Phật vậy. Bây giờ ho nước mồm, nước miếng, nước mũi văng tùm lum, ô uế, tu hành cái gì? Rồi cô này thì cô cũng thấy lỗi của cô đâu có nói cái gì, nhập về cô ngáp một cái đó, tu hành mà giải đãi cái đó, ngáp buồn ngủ, đang tụng kinh ngáp buồn ngủ, còn ngồi nói chuyện này chuyện kia là giỏi lắm. Cô này cô cũng phải ráng chịu thôi, bởi vì lỗi của mình mà. Thì khoảng quý Phật tử biết, họ nói là cười những người hôm trước, hôm sau người cười, phải không? Nhưng mà cũng có hôm sau, cũng 3 tháng sau, lâu lắm. 3 tháng sau cô tới chùa, cô tụng kinh. Không biết hôm đó cô bệnh như cô cũng ho. Ho mà nước mắt nước mũi cô nó văng ra kinh còn hơn cái cô trước nữa. Cô kia cô mới cũng hai người thì cũng ngồi bên oan gia thì ngõ hẹp lắm, rứa cho tụng kinh mà thiếu cái hơi nhau là không có được, phải ngồi kế bên đó, dù chó chi nữa thì cũng kế bên thế đó. Thì khi ngồi kế bên là cũng nói cho hôm trước chị nói em á, thì kinh là như thị Phật, em cũng nhớ về em ráng em thực hành, mỗi lần ho em phải xê ra em ho, em dám để gần quyển kinh. À, bây giờ hôm nay sao chị ho đó? Cổ mới nói này, cho chị không biết đâu, tôi á, mấy bữa nay thức khuya dậy sớm, mà hôm nay tôi cũng có bỏ khóa tu, mà tôi cũng tinh tấn lắm tôi mới tới đây, là tôi ráng lắm cho lẽ ra là mệt lắm. Chạm chiến ngáp, cổ mới nói mấy năm hôm nay cổ đâu có ngủ, nhưng mà hôm nay nghe có khóa tu cho nên cổ tới, cổ tham gia tu, vì vậy cổ mệt cho nên cổ mới ngáp. Thì quý Phật tử thấy không, lỗi của mình á thì mình biện bạch rất là hay, phải không? Còn của người khác là mình thấy rất là rõ. À, cho nên là Phật dạy tôi đừng có canh ăn trộm của hàng xóm, mà canh ăn trộm của nhà mình á, phải không? Ngồi lo canh ăn trộm hàng xóm là nhà mình nó vô nó lấy hết trơn đồ, mà thấy ăn trộm hàng xóm vô rồi là ăn trộm nhà mình ở kế bên rồi. Cho nên thường á, mình hay thấy lỗi của người mà không thấy lỗi của mình, bởi vì đó là tâm của chúng sanh. Còn nếu như tâm Phật là Phật sẽ thấy, Ngài sẽ thấy là đó là khi mà thấy lỗi của người khác là Phật thấy lỗi của Ngài trước. Từ chỗ nó khi mà ở gần Đức Phật nó ít rắc rối hơn, ở gần chúng sanh thì nó nhiều rắc rối. Đó là một là lễ kính Đức Phật, hai là xưng tán Như Lai, phải không? Như Lai là cái gì? Quý Phật tử định nghĩa được Như Lai không? Bồ Tát thì chưa tới bậc Như Lai cho nên không định nghĩa được, không? Bồ Tát là mới, nếu Bồ Tát ở hàng thập địa là mới đẳng giác, phải không? Tức là quả vị thứ 51, còn thêm quả vị nữa mới thành Phật, tức là diệu giác mới thành Phật. Cho nên là không có định nghĩa được Như Lai. Như Lai là vô sở tùng lai, diệt vô sở thứ. Như Lai có nghĩa là không đến mà cũng không đi. Thì còn thêm một nghĩa nữa là cái gì? Như Lai là làm sao nói vậy, nói sao làm vậy. Chừng đó thôi là Như Lai rồi, dễ không? Dễ hả? Làm được không? Sao kỳ vậy? Dễ mà sao làm không được? Là thấy rất là dễ không? Nhưng mà làm thì rất là khó. Chỉ cần đó, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy là gọi là Như Lai, phải không? Bây giờ mình phát tâm những cái việc nhỏ nhất, mình tập, mình nói sao mình làm vậy đi. Mình nói hôm nay 6 giờ sáng cũng dậy tụng kinh, đúng 6 giờ sáng ráng dậy tụng kinh đi. Cái 6 giờ sáng rồi mà vượt qua trời lạnh lạnh đi, mà chưa khỏi cái mền mới là chiếc chiếu nữa, mà sao vượt sắp tự luân hồi, phải không? Phải tập vượt cái mền chiếc chiếu trước. Đó, bây giờ chưa chiến thắng ai hết, mình chiến thắng cái mền trước. Đúng 6 giờ dậy tụng kinh, và cái nó chừng làm được chừng đó hàng ngày là Như Lai rồi. Tức là mình phát nguyện sao mình làm vậy. Tam giả là cái gì? Khoảng rồng tu cống cúng dường. Cúng dường ở đây như hồi nãy Đức trình bày là đó, mình vừa bố thí pháp, bố thí tài và bố thí cái gì trong cái khả năng của mình, phải không? Đi đường gặp một miếng mảnh chai, mình đánh mình đi là mình khỏi đạp rồi, phải không? Nhưng mà vì thương chúng sanh, lỡ chúng sanh nào đi sau lưng mình mà mắt nhắm mắt mở nó đạp thì cũng tội vậy. Lượm miếng mảnh chai bỏ vô trong cái thùng rác là quý Phật tử là Bồ Tát rồi, phải không? Sợ chúng sanh đau, sợ chúng sanh chảy máu mà mình phát tâm mình làm cái việc đó, cái đó là mình đã tu rồi. Cái đó là đạo lộ đưa đến giải thoát. Mình khởi cái tâm từ bi mà làm cái việc đó gọi là đã bố thí rồi, phải không? Rồi cũng đã cúng dường cho họ rồi, rồi cho họ những cái không đau khổ mình cũng đem lại cho họ, tức là mình cũng đã rồng tu cúng dường rồi. Bốn là sám hối nghiệp chướng, phải không? Ai cũng có nghiệp chướng hết, phải không? Có người thì có nhiều, có người thì có ít, ai cũng có hết. Cho nên chúng ta phải sám hối. Sám hối là sám kỳ tiền kiếp và hối kỳ hậu quá. Sám hối những tội lỗi và vô lượng kiếp trước con đã tạo ra, và nguyện từ nay về sau con không có làm nữa, thì gọi là sám hối. Ngũ giả là tùy hỷ công đức, phải không? Tùy hỷ công đức làm sao? Dạ không, tùy công đức là ai cho mình vui theo.
Dạ.
Tức là người ta làm được một chút phước công đức gì mình cũng vui vẻ hoan hỷ, thì mình cũng có được cái phần công đức giống như như họ. Đừng có sanh cái tâm ganh tị, cái tâm tật tật đố, nên gọi là tùy hỷ công công đức. À, ví dụ như mình có 1 đồng, mình bố thí 1 đồng, nhưng mà thấy người khác bố thí 5 đồng mình cũng vui vẻ. Chứ đừng có nói rằng ồ người đó chẳng qua là bố thí để cầu danh hoặc là để cầu lợi, mình mới là thật là bố thí, thì cái đó là không có, có đúng. Mình phải sanh cái tâm hoan hỷ. Cho nên là Phật dạy cái bố thí ấy, nó cũng quan trọng lắm. Họ nói của cho không bằng cách cho, phải không? Có nhiều người thấy ăn xin đi ngang, vì cũng ưa người ăn xin này hiện hữu, cho để ông ta đi cho khuất mắt, cái nó cũng là cho, phải không? Có nhiều người thấy người ta cho 1 đồng, mình cho 2 đồng để mình hơn cái người kia, tại vì người kia làm lương ít hơn mình, nhưng mà tại sao dám cho đồng mình phải cho 2 đồng? Cái này là cái tâm hơn thua. Quý Phật tử thấy không? Cho nên là trong cái cách mà mình bố thí thì nó có nhiều cách. Có những người ta cho vì thương mẹ, thương cha, cha mẹ lúc sanh tiền hay bố thí, bây giờ vì nhớ tới mẹ, nhớ tới cha mình bố thí. Chứ không phải là phát cái tâm mà khởi đoạn để đoạn từ cái tâm tham, rồi để mình phát tâm tu tập, rồi để đem nguyện cho người này có những cái đồng tiền này để vượt qua cái cảnh khổ trong cái cuộc đời này. Cho nên là khi bố thí mình thấy rằng nó cũng rất là nhiều cái khía cạnh, chứ không phải là mình nghĩ cứ thấy cho là ok rồi, là thấy vậy là có phước. Phước cũng lầu dĩ nhiên nó có, nhưng mà mình làm thế nào đó khi mình cho người ta một cái đồng tiền, cái giá trị đồng tiền đó với là cái công đức đó nó vượt trội hơn những cái gì mà chúng vượt trội hơn những cái gì mà phước báo của tam giới, thì cái đó mới là quý. Cho nên đó là xuất khởi từ cái tâm của mình. Cho nên là chúng ta tu cái tâm nó rất là quan trọng. Lục giả là thỉnh chuyển pháp luân, phải không? Tức là thỉnh Đức Phật trụ thế ở đời này. Mà Đức Phật không trụ thế thì chúng ta bằng cách nào? Bằng cách khuyến hóa bạn bè tu tập, bằng cách khuyến hóa bạn bè phát tâm quy y, phát tâm tu tập, thì chúng ta cũng đã thỉnh chuyển được pháp luân rồi. Chứ không phải là ngồi trên tòa thuyết pháp mới là thỉnh chuyển pháp luân. Những hang cùng ngõ hẻm có nhiều chúng sanh mà quý thầy đâu có duyên để độ họ, nhưng mà quý Phật tử độ rất là dễ. Rồi có nhiều chúng sanh mà quý Phật tử độ được thì quý thầy độ được, ví dụ vậy. Thì tất cả chúng ta đều là những cái người mà làm cho Phật pháp tường tồn ở thế gian này. Thất giả là gì? Lục Phật thỉnh Phật trụ thế, tức là thỉnh Đức Phật ở trụ ở thế gian này, phải không? Mà Đức Phật thì đã nhập diệt rồi, phải không? Còn bây giờ chúng ta làm thế nào? Làm thế nào mà đạo Phật lúc nào, giáo lý Phật lúc nào nó cũng bàn bạc trong cái cuộc đời này, và lúc nào nó cũng hiện diện trong một cái gia đình, trong một cái cộng đồng, mỗi xã hội, là lúc nào cũng có giáo lý của Phật, và lúc giáo lý của Ngài lúc nào cũng làm an lạc và làm cho chúng sanh hạnh phúc. Như vậy là chúng ta đã thành Phật trụ tù thế. Bát nhã là thường tùy Phật học, phải không? Là nhà, tức là như thế nào, pháp môn nào, bài giáo lý nào mà trong cái khả năng của mình, tùy theo cái khả năng, tùy theo điều kiện và tùy theo cái phương tiện của mình cũng học hỏi để mình trao dồi, để mình cái quá trình tu tập của mình càng ngày nó càng tinh tấn, nó càng tiến bộ. Bởi vì cái pháp môn nó khác nhau chỉ là cái hình tượng, hình thức bên ngoài thôi. Thiền, tịnh, mật, rồi tất cả những cái đó, pháp hoa, nhật liên, thì cái đó là hình thức bên ngoài thì khác, nhưng mà tất cả đều từ kim khẩu của Đức Phật. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải cố gắng để học những cái giáo pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, và những cái gì hay và nó phù hợp với căn cơ của mình thì mình tiếp thu, mình tiếp tục, mình hành trì. Còn những pháp môn nào mà nó không phù hợp thì mình để một bên đó, nhưng mà mình vẫn tôn thờ, chứ đừng có tu pháp môn này để đi chê pháp môn khác. cửu giả là hằng thuận chúng chúng sanh, rất là khó phải không? Hằng thuận chúng sanh cái này rất là khó, tại vì chúng sanh là mỗi người mỗi kiểu mà, mỗi người mỗi ý thì mỗi người mỗi ý đó là Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, mỗi người mỗi ý, cho nên rất là khó. Nhưng mà để hằng thuận được chúng sanh, tức là hằng thuận chúng sanh đây không có nghĩa là mình nương theo chúng sanh đó rồi để cho chúng sanh đó làm những cái ác nghiệp mình cũng hằng thuận, cái đó không có đúng, phải không? Hằng thuận ở đây mình phải chúng sanh nào mà làm những cái việc mà thiền, những cái việc mà được người trí tán dương, được người trí khen ngợi thì lúc đó mình theo, chứ không phải hằng thuận là ác nghiệp mình cũng hằng thuận, cái đó không có đúng. Hằng thuận chúng sanh nhưng mà phải có trí tuệ, nếu họ làm sai tìm cách hướng dẫn, chỉ dẫn cho họ đi ra khỏi cái con đường sai đó thì cái đó gọi là hằng thuận chúng sanh. Rồi làm được tất cả 9 cái điều kể trên, làm đầy đủ trọn vẹn rồi thì đem đó hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, khó không? Rất là khó, phải không? Làm xong rồi là cất giữ cho mình chứ, hồi hướng rồi mình lấy gì mình xài, phải không? Nhưng mà phải là cái tâm hồi hướng thì cái phước báo nó mới lớn, công đức nó mới lớn, thì đem hết hồi hướng cho chúng sanh, khó không? Rất là khó. Làm được như vậy quý Phật tử trở thành Ngài Phổ Hiền liền, phải không? Bây giờ mình là nằm trong chúng của Ngài Phổ Hiền, mình làm được cái đó rồi, xong xuôi đó rồi, sau khi đó rồi mới nguyện ngã lâm dục mạng chúng thời, nó trần trừ nhất thiết chứ chướng ngại diện kiến bị Phật A Di Đà, tức đắc vãng sanh an lạc sắc. Đó làm được 10 điều như đó rồi, đem hồi hướng hết, không giữ lại gì cho mình hết á, lúc đó mới là nguyện con sau này xả cái thân này rồi về trong cảnh giới của Đức Phật Di Đà và tiếp tục tu tập. Cho nên là rất là khó, phải không? Không có dễ. Cho nên là khi mà chúng ta tu tập rồi thì quý vị phải biết á, khi tu tập rồi thì mình sẽ có được những cái thiền căn và thiền duyên. Những cái thiền duyên thiền căn đó, nếu đời sau mình làm người, mình sẽ được cái phúc duyên mà người đời ta gọi là may mắn đó. Thực ra trên cuộc đời này không có gì may mắn. May mắn là đời trước mình đã làm, mình đã gieo trồng một cái hạt nhân đó, một cái giống đó, mình đã tạo thuận duyên để nó phát triển và để nó nảy mầm. Nhưng mà đời trước đó mình sống ngắn ngủi quá, bây giờ đời này sinh ra tự nhiên mình được hưởng cái quả đó, mình nói ồ tự nhiên mình may mắn, mình lucky thế này thế kia. Nhưng mà cái đó là do cái phước duyên đời trước của mình đã còn lại, chứ không phải là tự nhiên mà nó có. Rồi mình nghĩ mình là may mắn, không phải may mắn đâu, mà do là túc duyên của nhiều đời nhiều kiếp mà nó có. Tôi kể cho tôi tự nghe một câu chuyện của là chàng dốt gặp may. Nhưng mà anh này là đời trước á, là ảnh đã giúp rất là nhiều người, rất là nhiều người để mà ảnh học hành thành tài. Nhưng mà ảnh chỉ giúp thôi, nhưng mà ảnh không chịu học, cho nên là ảnh vẫn dốt. Nhưng mà sinh ra đời sau ảnh rất là gặp may. Anh gặp may một hôm á, trên triều đình có một cái buổi gọi là thi trạng nguyên. Nhưng mà người ta thi tổ chức thi cả tháng rồi, bây giờ ảnh mới dưới làng quê ảnh mới sách gói lên đường để ảnh đi thi. Thì khi ảnh sách gói lên đường đi thi thì dân làng nói trời ảnh đi đâu, ảnh nói ảnh đi thi. Thi gì? Nói thi trạng nguyên. Ông nói thì trạng nguyên người ta đã tổ chức một tháng rồi, bây giờ ông thi. Ông nói kỳ này không có ai đạt đỗ trạng nguyên hết, chỉ có một mình ông mới đỗ trạng nguyên. Nhưng mà quý Phật tử biết là suốt đời học cái lăng 11, tú tài bán, tú tài toàn là nghỉ, không có chịu học nữa, đi chơi, rong chơi đó. Nhưng mà đòi đi thi trạng nguyên. Thì khi anh đi, bắt đầu dân làng cản lại, nói bây giờ anh đi lên triều đình đã thi rồi, ai mà tổ chức thi nữa. Thì triều đình cản, dân làng cản được, anh sách quá đi. Thì đi tới một cái dòng sông đó, anh gặp một cô thiếu nữ rất là đẹp. Cô này là một người học rất là giỏi. Cô mới hỏi, thưa ngài, ngài đi đâu? Ông mới nói là anh đã mới nói là anh đi thi trạng nguyên. Thì cô này có nói nếu mà anh đi lên kinh mà ứng thí thì anh là một người rất giỏi, nhưng mà trước khi anh lên ứng thí anh cho thiếp không, thiếp đối một câu đi theo chi. Cô nghe trạng nguyên là cô đi theo. Dạ, anh không có đi theo. À thì anh cổ mới nói là trước khi mà nếu như vậy là trước khi mà chàng đi lên kinh thi thì xin cho thiếp ra một câu đối và xin chàng nếu mà đối được thì nên đi, còn đối không được thì không nên đi. À, tại vì là cô này rất là giỏi. À, cô mới ra một cái câu đối là bát đao phân mẹ phấn, à, tám cái dao mà bầm gạo á, thì gạo nó sẽ thành bột. Bát là tám, đao là dao, phân là bầm ra, là phân nhỏ ra đó. Mẹ là gạo, phấn là thành ra bột. Bát đao phân mẹ phấn, tám cái dao mà bầm ra thì trả thành gạo. Thì anh mới nói là dạ thưa thưa cô, tại vì là tôi bận đi thi quá, cho nên bây giờ cho tôi bắt nợ câu đối đó. Lúc nào mà ứng thi đầu tràng nguyên rồi là tôi về tôi sẽ đối câu đó. Rồi bắt đầu cô mới chèo thuyền chở anh qua bên sông để anh đi thi. Đi được một quãng đường nữa thì anh qua một con sông lớn hơn. Và lúc này anh gặp một cô thiếu nữ này đẹp hơn. À, cô mới hỏi anh đi đâu. Anh mới nói là anh lên kinh để ứng thi, tức là anh đi thi tràng nguyên. Cô mới nói là thiếp nghe triều đình á, là đã tổ chức cái kỳ thi là hơn một tháng rồi, và bây giờ chàng lên tới kinh là thành đã 2 tháng sao mà kỳ. Ông mới nói là ta lên ta sẽ yêu cầu triều đình tổ chức một khóa thi đặc biệt cho một mình anh để thi tài nguyên, tại vì lần này chỉ có anh mới đậu tràng, người khác thì cũng được. Thì cô này cũng rất là giỏi, con nhà giàu học rất là giỏi. Cô mới nói nếu mà chàng mà quyết định như vậy á, thì bây giờ cho xin cho thiếp ra một câu đối và xin chàng đối lại một câu. Nếu mà chàng đối được thì nên đi, còn đối không được thì chàng không nên đi. Ông mới nói là xin mời cô cứ ra câu đối. Cô này cô ra câu đối là phụng giao đầu, đầu giao phụng điển. Tức là hai con phụng mà nó giao đầu lại với nhau, mà nếu mà nó giao qua nhau lại là hai con thành đó là hai con phượng múa. Câu đối rất là hay. À, thì khi nghe như vậy anh mới nói là bây giờ anh cũng bận quá, gấp quá, cho nên anh chưa có đối được. Lúc nào về anh sẽ trả lời. Và anh tiếp tục anh đi. Thì anh lên triều đình rồi, bắt đầu lên tới cổng triều đình và đánh trống ở trong triều đình. Thì cái vị quan văn mới chạy ra hỏi anh đánh trống có việc gì. Anh nói lên con lên đây đánh trống để xin thi trạng nguyên. Vị quan văn mới nói là trạng nguyên người ta đã tổ chức thi hơn 2 tháng rồi, bây giờ anh ấy sao được. Ông nói nhưng mà trong kỳ thi vừa rồi là không có ai đậu trạng nguyên, chỉ có một mình ông mới thi mới đậu được trạng nguyên. Thì ông quan nói là ông đứng suy nghĩ một hồi, ông nói nếu mà người mà dám đánh trống mà bắt triều đình tổ chức một cuộc thi riêng là người này phải rất là giỏi mới dám làm vậy, bởi vì không là phạm tội khi quân phạm thượng là bị mất đầu như chơi, phải không? Cho nên là vì quan văn nên mới nói là thôi bây giờ nếu mà anh muốn tôi vô để mà trình lại với vua để vua tổ chức cho anh một kỳ thi riêng, thì anh phải quả thải qua một cái cuộc sát hạch, mà trước hết là anh phải đối được cái câu đối của tôi trước. Thì ông anh chàng dốt này anh mới nói là xin ngài cứ ra câu đối. Thì ông quan văn á, thì sau lưng ông mặc một cái áo bào nhưng mà có hai con rồng phía sau á, hang động phía sau, thì ông mới ra một câu đối như vậy là long ẩn thân, thân động long phi. Tức là hai con rồng ở sau lưng của ông, là sau thân ẩn sau lưng ông lên vạt áo, mà chỉ cần ông đi thôi cái vạt áo nó đưa qua đưa lại là hang rồng đã là rồng bay. Anh mới đối lại một câu là phùng giao đầu, đầu giao phùng điểm. Quá hay, long đối với phụng, rồng bay đối với phượng múa, phải không? Rất là chuẩn, câu từng chữ nghĩa từng nghĩa. Quan văn quá phục, bởi vì nó anh này quá giỏi. Vô bạch lại với vua liền, thưa lại với vua là bởi vì anh này rất là giỏi, cho nên là ngài phải tổ chức một cuộc thi riêng để cho anh ta lên, để cho anh ta mà vô thi, anh ta là người đúng mà người là làm quan. Thì vua mới hỏi là tại sao mà ngài dám quả quyết như vậy. Nói vừa rồi là con á, hạ thần mới thử anh một câu á, một câu đối. Hạ thần mới ra đối là long ẩn thân, thân động long phi. Anh mới đối là phùng giao đầu, đầu giao phùng điện.
thì quá hay. Nhà vua nghe cũng rất là phục, tức là đối chan chát mà không có cái một cái vế nào, một câu, một cái chữ nào mà nó thừa một nó dư hết. Thì nhà vua nói thôi bây giờ mời anh vô, khỏi tổ chức cuộc thi, mời anh vô đây, bởi vì nếu mà như vậy là người như vậy là quá giỏi rồi, không cần phải thi. Thì có vô mà nhà vua thấy rồi, nhà vua mới sai cái vị mà quan cẩn thận mới dâng cho anh một cái ly rượu, rượu bằng vàng, đưa dao rượu bằng vàng mời uống. Nhà vua mới nói là thiên lý trọng kim trúc. Thiên là chữ thiên là ngàn đúng không, lý là dặm, mà thiên trên mà chữ lý dưới á, là thành ra chữ trọng, trọng là nặng. Thiên lý trọng kim á, kim á là vàng phải không, chữ chung là chuông á, là đồng, mà chữ kim mà ghép lại với chữ chung là thành ra, thì kim mà bị lại chữ chung là thành ra chữ thiên lý trọng kim chung, tức là thành ra một ly bằng vàng. Anh mới đối lại là bát đao phân mẹ phân. Nhà vua phục liền, bởi vì sao, số đối với số, động từ đối với động từ, đúng không? Thiên lý ngàn dặm, bát đao tám con dao, vâng. Nhà vua cho nó phong làm trạng nguyên liền. Dạ, phong làm trạng nguyên liền. Thì phong làm trạng nguyên là quý Phật tử biết, khi mà trạng nguyên rồi tức là về làng là phải gì, ngựa trống kèn theo sau là anh nói hết á. Thì về làng khi đi qua một cái dòng sông đó, dòng sông ngày xưa đó, dòng sông hôm nào đó, thì anh gặp được cái cô thiếu nữ đầu tiên. Anh đã đậu tràng rồi, áo mạo cân đai, thì cổ mới nói là thôi bây giờ hôm trước là chàng có hứa với thiếp là chàng đã nợ thiếp một câu đối, bây giờ xin chàng đối. Ông mới nói là ông quên rồi, nhưng mà xin chàng, xin là cô đọc lại câu đối gì. Thì cô thiếu nữ cũng mới đọc là phùng giao đầu, đầu giao phùng điệu, điệu tức là, anh mới đối lại là long ẩn thân, thân đồng long phi. Rất là hay. Thì cô này cô mới xuống, cô nói tôi bây giờ cho thiếp đi theo để nâng khăn sửa túi. Bây giờ mới đi theo cô này, cô đi theo sớm quá, chưa đậu tràng. Dạ, rồi đi theo, xin đi theo để làm thiếp. Thì đi theo làm thiếp rồi thì về dòng sông thứ hai gặp cái cô này, và quá đò cổ mới hỏi là hôm trước là chàng có nợ thiếp một câu, bây giờ xin chàng đối cho. Ông mới hỏi là câu đối gì. Cô này đọc lại là bát đao phân mẹ phấn. Ông đối là thiên lý trọng kim chung. Tức là ông lấy câu đối của vua đối, ông đối là cô này nghe cũng phục quá, và xin làm người vợ thứ hai để đi theo nâng khăn sửa túi. Nhưng mà quý vị tự biết là làm trạng nguyên rồi đâu có yên, phải không? Trạng nguyên là một người mà phải bước để bình định thiên hạ. 3 tháng sau đất nước nổi lên binh biến, nhà vua nói rằng ở cái làng nọ có một vị trạng nguyên rất là giỏi, bây giờ quay sai quan tể tướng về với vị trạng nguyên đó, xin ông đó hiến kế để bình yên đất nước. Thì khi mà quan tể tướng tới ra nói chuyện xong rồi thì mới tự biết ông đi vô đi ra phòng 3 ngày ông cũng ăn uống gì hết, tại vì có kế đâu mà dân. Không có. Thì hai người vợ thì nóng lòng, anh nói tại sao mà chàng cũng ra để mà hiến kế để mà cho ông đi về trình lại với vua để dẹp loạn cái giặc ở biên cương. Thì lúc đó phải nói thiệt thôi, ông nói thiệt với hai người vợ, bởi vì vợ của mình rồi, bây giờ giấu gì nữa. Thì là sở dĩ mà đầu được trạng nguyên là nhờ hai cái câu mà ngày xưa hai cô nàng đối. Dạ, thì hai người vợ biết rồi, dù chi nữa cũng là chồng mình, thôi bây giờ đóng cửa dạy nhau thôi. Thì hai người vợ mới bàn tính với nhau, mới đưa ra một cái đối sách để trình lên với quan tể tướng. Quan tể tướng về lại thương với vua thì dùng cái đối sách đó bình yên được tiếng Hà, tại vì hai cô này rất là giỏi. Thì sau hai cô này biết rồi, bắt đầu mới đóng cửa dạy chồng mình. 3 năm sau ông cũng giỏi và ông sẽ trở thành một trạng nguyên thần thù. Đó là câu chuyện của chàng dốt gặp may, nhưng mà thật ra ông có được cái đó là nhờ cái phước đời trước, ông đã bố thí và ông sẽ giúp những người ăn. ăn học. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thời gian thì nó hết rồi, nhưng mà quý Phật tử cho thầy nói một chút nữa ha, được không? Dạ, con thầy không tiếc nữa. Trong đây thầy cũng có 6 cái đĩa mà 6 cái chủ đề khác nhau. Rồi thầy tặng quý Phật tử, mà tại vì thầy đem đi không có nhiều được, tại vì nặng quá. Cái này của các Phật tử bên ở bên Oklahoma, cô Dương Vân, cô đã phát tâm và cô in ra để cô bố thí và cô phát cho các Phật tử. Rồi thôi thầy cô đồng tư cô sẽ phát cho quý Phật tử, nhưng mà 6 chủ đề khác nhau là có gì rồi và cô copy ra nhà đi làm Phật. Cảm ơn quý Phật tử. Thì đó là những cái mà khi chúng ta tu tập trong cái cuộc đời này, thật ra quý Phật tử biết mình rất là hạnh phúc, phải không? Rất là hạnh phúc. Mình hạnh phúc hơn biết bao nhiêu tỷ người trên cái hành tinh này. Không cần phải đi đâu xa, qua truyền thông, báo chí, truyền hình, mình cũng đã thấy được những cái đó, phải không? Ở như là Syria, hoặc là bây giờ có cái nạn gọi là ISIS đó, tức là cái mà gọi xưng là nhà nước Hồi giáo, thì bây giờ ta đi chiến tranh, gây chiến tranh rồi giết chóc, rồi chiếm cái thành phố Kosambi được của nhà của Syria rồi đó, hoặc là của Iran, Iraq. Thì quý Phật tử biết là binh biến xảy ra hàng ngày và có người mình chết không biết lúc nào, phải thấy là vô thường trước mắt. Dạ, rất là vô thường, là nó hiện hiện trước mắt mình, hôm qua còn đó là bữa nay không thấy nữa, tức là nó rất là nó hiện hiện rất là rõ ràng, nhưng mà chúng ta đã không gặp phải những cái cảnh đời đó, thì quý Phật tử thấy rằng mình có một cái phước duyên rất là lớn, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta không biết giữ thì đời sau mình cũng sẽ rơi vào những cái cảnh như vậy, thì quý Phật tử biết rất là đau khổ. Nhưng mà biết được rồi và chúng ta tu tập được thì đó là một cái phước duyên rất là lớn, thật sự vậy. Tức là mình là người đi từ ánh sáng này đến cái ánh sáng khác, hoặc giả chăng đi nữa, mình cũng là đi từ người từ bóng tối ra ánh sáng, đỡ hơn họ là họ đi từ bóng tối này tới bóng tối khác, thì rất là đau khổ. Và chúng ta thấy là rất là rõ ràng trong cái hiện diện trong cái đạo tràng này, và thật ra chúng ta cũng phải có duyên nhiều đời mới gặp nhau đây, phải không? Thật sự mà nói vậy, còn không có duyên thì chắc cũng khó gặp đó. Dù có đối diện cũng không gặp. Mình gặp ở đây là gì? Không gặp cũng phải gặp qua cái thân xác ngũ uẩn và cái thân xác tứ đại, mà mình gặp nhau tức là chúng ta cùng hội, cùng thuyền, cùng tu và cùng học hỏi giáo lý của Phật, là mình sẽ gặp nhau ở đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không nên thấy Thế Tôn, thấy Đức Phật qua cái thân ngũ uẩn và thân tứ đại. Phật dạy người nào thấy pháp thì người đó sẽ thấy Phật. Thấy pháp thì thấy Phật. Cho nên quý Phật tử thấy không, khi mà Đức Phật giảng pháp, ngài có một hôm ngài ngang bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngài có lời nào để dạy cho chúng con không, để nói cho chúng con không? Phật mới nói là: này A Nan, ta không có cái pháp nào để nói cả, bởi vì cái pháp mà nói được cái đó không phải là pháp. Quý Phật tử hiểu không? Hiểu không? Thầy ráng hiểu cái đó. Bởi vì cái pháp mà nói ra được đó là phương tiện pháp thôi. Còn cái quý Phật tử tu tập và thực hành trong đời sống thì cái đó mới chính là pháp. Những gì Đức Phật nói là mượn ngôn ngữ của thế gian, mượn những cái phương tiện của thế gian để dạy lại cho chúng sanh. Còn những gì Đức Phật chứng ngộ là nó ngoài cuộc đời này, nó không phải nằm trong cuộc đời này. Và tất cả những gì mà chúng ta thực hành đó là cái phương tiện để đưa đến cái mục đích sau cùng. Cho nên Phật dạy đệ tử đừng có lấy phương tiện, chấp phương tiện làm một mục đích. Đừng có tụng một quyển kinh này, thuộc một bộ kinh này thì nói: ồ, mình là nhất, mình là cái vũ lỗ rút của vũ trụ, ngoài mình ra không ai, thì cái đó không có đúng. Cái đó là tô bồi cái bản ngã mình càng ngày càng lớn. Mà quý Phật tử biết bản ngã càng ngày càng lớn là mình càng đi ngược lại với thanh ý của Đức Phật. Phật dạy khi tu là cái ngã của mình càng ngày nó càng nhỏ, và đến một lúc nào đó nó không còn hết, nó tiêu mất, thì cái đó mới là cái quý. Và chúng ta gặp gỡ ở đây là một cái duyên rất là lớn, và đó là một cái điều hạnh phúc rất là vô bờ bến, phải nói như vậy. Và tôi nhớ có một lần khi mà Kim Trọng đến gặp Thúy Kiều, quý Phật tử đọc truyện Kiều chưa? Ai cũng đọc được không? Có một lần Kim Trọng đi gặp Thúy Kiều thì Kim Trọng ngồi trong sách, cầm sách vở để học. Nhưng mà thật ra chàng này cũng phải học hành gì, tại vì lúc này anh ta đang yêu mà, phải không? Đầu anh ta cứ nghĩ về con Thúy Kiều, cho nên anh ta vừa viết nhưng mà vừa ngủ gục. Thì vừa viết vừa ngủ gục, thì khi viết ngủ gục thì anh ta nghe ngoài cái đường đi của anh ta là hôm đó là gia đình cha mẹ của Thúy Kiều đi ăn dỗ bên quê ngoại, và cô ta thì nói với gia đình rằng hôm nay cô ta không được khỏe mà cô ta xin ở nhà không có đi, nhưng mà mục đích là để đi qua thăm cái anh chàng này. Thì khi nghe tiếng bước chân trên cái những cái thảm đá, nghe xào xạc, thì Kim Trọng mới nửa thức nửa tỉnh. Thì khi mà nhìn thấy Thúy Kiều, Kim Trọng mới nói rằng: bâng quân định giác nông thần, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Thúy Kiều mới nói rằng đây không phải là mộng, mà đây là thật, không phải là mộng. Ngài Thúy Kiều nói rằng: nàng rằng quãng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa lại là chim bao. Đôi ta ở đây quý vị tự nhớ không phải là Kim Trọng với Thúy Kiều. Một đôi ta ở đây là gì? Mình với gia đình mình, quý thầy với Phật tử, mình với ánh trăng, mình với ngôi sao, mình với các pháp hiện hữu xung quanh mình. Bây giờ mắt mình còn sáng này, đầu óc mình còn minh mẫn này, tay mình còn sờ được này, thì các pháp hiện hữu xung quanh mình lại rất là màu nhiệm, phải không? Mà do tâm mình vọng động, do tâm mình cứ chạy theo quá khứ, cứ hướng vọng tới tương lai, cho nên mình đau khổ mà hiện tại mình có sống cho mình, phải không? Phần vậy, ở quá khứ mình đâu có ở đó, tương lai thì mình cũng chưa có ở tương lai, nhưng mà tại sao mình đau khổ trong hiện tại? Rõ ràng là mình chưa rõ mặt đôi ta. Rồi sau này đến lúc mà mỏi gối chùn chân, rồi mắt mờ tai điếc, lúc đó là mộng trong thực nữa. Muốn nói một lời yêu thương, muốn tỏ một cái tâm từ với một người thân mình, hoặc muốn chia sẻ một nỗi khổ với bạn của mình cũng còn cơ hội nữa, lúc đó là mơ chứ không thật nữa. Cho nên bây giờ được như vậy thì tại sao chúng ta sống trong chánh niệm, để chúng ta có những cái giây phút hiện tại an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi thật sự. Khi hiện tại thì tâm của mình an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi, ngay khi đó là chúng ta đã thiết lập được cảnh giới của tịnh độ và niết bàn ở nhân gian. Nếu với một tâm thanh tịnh, tâm giải thoát như vậy rồi thì cảnh giới nó như vậy, và dù quý Phật tử có đi bất cứ cảnh giới nào thì quý Phật tử cũng ở trong cái cảnh giới an lạc và giải thoát. Còn với một cái tâm bất an, với cái tâm mà sáo động, với một cái tâm bất thiện, thì quý Phật tử có để lên trên thiên đàng thì đó cũng là địa ngục. Địa ngục là gì? Là bất như ý xứ thôi. Với cái tâm như vậy thì cảnh giới xung quanh nó sẽ như vậy. Cho nên khi mình còn được những cái gì trong hiện tại, và chúng ta có được những cái gì đó, thì chúng ta phải học trân trọng, học quý mến nó, học thương yêu nó, và học tập nhẫn nhịn nó, thì chúng ta sẽ thấy có hạnh phúc. Quý Phật tử nên nhớ rằng tha thứ cho người chính là tha thứ cho mình, chứ không phải là mình tha thứ cho người, phải không? Khi mình nổi sân, mình nổi giận lên là gì? Lượng máu của mình nó cũng nhiều, tim mình đập cũng mạnh, rồi kể cả cái tế bào mình nó hoạt động nhiều hơn, và nó dễ già hơn, và nó gây cho mình đau khổ trước, phải không? Mình làm tổn thương mình trước, rồi tới đó mình mới tổn thương người. Cho nên khi mình tha thứ được cho người, tức là mình đã tha thứ cho mình. Nhưng mà để có được tha thứ thì chúng ta phải có những cái tâm như các vị Bồ Tát, phải không? Tâm là tâm vì chúng sanh, tâm nhẫn nhục, tâm kiên định, tâm thương yêu chúng sanh, tâm lúc nào cũng quán chúng sanh với mình là có nhân duyên nhiều kiếp, lúc nào đó là cha mẹ anh em của mình. Thì có được cái tâm như vậy rồi thì chúng ta mới có được cái an lạc và cái giải thoát ngay trong cái cuộc đời này. và chúng ta có được cái giây phút hiện tại thì đó là một cái điều quý nhất, và chúng ta đừng có chờ đợi. Tại sao mà mình người ta chửi mình phải đi 7-8 đời rồi bây giờ mình ngồi mình phải nghĩ tới cái đó, phải không? Tức là hiện tại mình không có sống cho mình mà mình sống trong một cái quá khứ, mà quá khứ rất là đau khổ, phải không? Từ cái chỗ đó rồi chúng ta phải nhớ lời Phật dạy, lúc lúc chánh niệm tỉnh giác, lúc nào là đang chánh niệm tỉnh giác, ngồi tụng kinh được, tức là mình tụng kinh niệm Phật, tức là mình đã ngăn ngừa được các cái bất thiện pháp, phải không? Niệm Phật chắc chắn là mình không có niệm ác được. Và từ như vậy, các pháp ngồi thiền tụng kinh niệm Phật là để đối trị những cái vọng tâm, những cái vọng tưởng. Mà khi vọng tâm vọng tưởng hết rồi thì đứng rửa chén mình cũng thấy an lạc, tại lúc đó không còn nữa, thì rửa chén vẫn là tụng kinh. Và chúng ta lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác thì điều đó rất là quý. Và được như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được như Thúy Kiều. Thúy Kiều Phật tử thấy Thúy Kiều rất là thông minh, phải không? Thúy Kiều là thông minh vốn sẵn tính trời nè. Thúy Kiều rất là thông minh, và Thúy Kiều là một người sống rất là tuệ giác. Và có dịp thì chúng tôi sẽ trình bày nhiều về cho quý Phật tử hiểu thêm về những cái lời dạy của Đức Phật, cũng như là những cái chia sẻ về cái kinh nghiệm tu tập trong cái Phật pháp. Và đến đây là cũng quá giờ nhiều rồi, sợ thương tỏa trong tiếng ngoài đời. Trước khi kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, xin tặng quý Phật tử một cái bài thơ khuyến tu. Nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ái ơi, muốn xóa tan ngang trái của cuộc đời, tìm chân lý đắp bồi niềm đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành như sức mạnh, lúc chết rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng định chung sâu xé tật điên rồ, sống cát bụi trở về nơi cát bụi. Cầu mong quý Phật tử lúc nào chánh niệm tỉnh giác và tu theo cái hành của ngài Phổ Hiền đến ngày viên mãn. Và Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử hồi hướng rồi chúng ta cùng thỉnh tuyên tọa.
Quý vị mệt lắm không? Sáng giờ đánh xa luân chiến quá nhiều. Thôi một người đi ngầu xuống đi rồi. Này có niệm Phật rồi thì thôi giờ mình đơn giản đi. Giờ này có gì có buồn ngủ không? Nó nói chứ không buồn ngủ chứ con mắt cũng hơi mờ mờ. Bây giờ quý vị thấy là hồi sáng giờ chúng tôi thấy trời thì mưa, mà các vị thấy bên Oklahoma chúng tôi ở đó là bà con ở đó nói dạ thưa thầy, nếu trời có tiếp là tụi con lên không được, thầy đừng có buồn. Tụi con ở Mỹ nắng ngủ mưa nghỉ mát trời đi chơi, sợ gió kỳ mùa xuân cho nên chúng tôi mưa quá chúng con ở nhà. Cho nên chúng tôi thấy thứ nhất á, là ở đây quý vị có tinh thần rất là đông, mà bữa nay là cái ngày mà quý vị vui nhất trong đời. Cái thử hỏi quý vị nè, nếu mà ngoài đời của người ta ngày lên chức tổng thống vui không? Còn quý vị làm tổng thống vui vui không? Trời ơi vui thôi, Bồ Tát thì chết rồi, chỉ vừa bom chỗ này vừa bom chỗ kia là chết bao nhiêu mạng người mà vui, phải không? Sao được, từ từ để chút xíu nữa quý vị thọ Bồ Tát giới, chút xíu nữa tôi sẽ nói vấn đề Bồ Tát giới những cái nghĩa sâu sắc một chút. Thì bây giờ vị nào nói trúng, tôi chừa phần cơm chiều nay cho quý vị nè, tôi gửi vào tới đây cho. Là câu câu nào biết của ai, quý vị nói trúng thì tôi có phần thưởng. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Câu đó của ai? Không được, chỉ muốn ăn cháo thôi. Ai nữa? Trời ơi, sao chưa có giới có trong này không được đâu. Nghe nè, câu này để thời gian không có nhiều. Bây giờ cái gì ngồi đây bao lâu? Chú biết tôi nói như đề tài 2 tiếng nổi không? Chưa biết. Thời giờ tôi nói nè, cái quý vị đã ở Mỹ này đó, là nhìn gương mặt biết người nào Việt kiều hết trơn á. À, giờ quý vị mà về Việt Nam mặt đậu nó lá rách giờ cũng biết là Việt kiều nữa, đúng không? Hằng ngày cô Diệu Kim mà về tôi nhìn biết là Việt kiều liền à. Và quý vị thấy, nhưng mà Việt kiều ở Mỹ là sung sướng nhất hơn ở các châu lục. Báo cho đệ chiếc chúng tôi mới đi qua bên Úc, mới về hồi tháng 8 bên Quảng Đức, mời chúng tôi qua bển. Đố quý vị biết là ớt, để nói để các vị thấy là mình có phước hay không, ớt ở đây nhiêu ký? Mấy đồng? 4 đồng, 5 đồng. Bây giờ biết ớt, nghĩa là hồi mới tháng 7, tháng 8 nè, hồi tháng 8 nè, chúng tôi có cái email, có cái, tôi chụp cái phone cho làm chứng, chúng tôi về đây nói không ai tin. Ớt bên Melbourne và Sydney 18 đồng 99 cent 1 kg. Đây chút xíu nữa để tôi đưa cho coi ai vậy lại đây, tôi không thấy đâu. Tôi giờ cô đồng từ ở đây. Để thôi các vị này nói tôi nói dối, để quý vị thấy quá có phước rồi. Mà cái phước là phước hữu lậu, không nhằm nhò gì. Vâng. Để tôi lật cái gì coi thấy mà. Để quý vị thấy quá có phước mà mình không tu rất là uổng, đúng không? Và thôi tôi nói thì tôi thấy nè, gừng của anh nhiêu ký? Mấy? Gừng 6 đồng 1 ký phải không? Đây, bây giờ cô đồng từ lại đây coi giùm tôi coi này bao nhiêu 1 ký nha. Đây, cô lại coi giùm đây tôi coi nhiêu 1 ký. Bật lên chút xíu ra, ớt đó. Thấy chưa?
19 đồng
9-18
19 đồng 9-18
1 kg, có hình. Rồi, tôi để gần nhiêu 1 ký. Đây. Đậu này kêu đậu gì nè?
Đậu Hòa Lan.
Đậu Hòa Lan phải không? Đậu Hòa Lan đi nhiêu 1 ký? 1 ký. Gừng đây nhiêu 1 ký? Gừng nhiêu 1 ký? Coi này nhiêu 1 ký? Vậy có phước không? Quá có phước mà không tu là quá uổng, phải không? Rồi, quý vị thấy đó, ở đây là Việt kiều ở Mỹ là đầy đủ hết những cái đủ cái duyên. Hôm nay quý vị đủ cái duyên mà thọ Bồ Tát giới nữa. Tức là thọ Bồ Tát giới là cái giới thành Phật trong tương lai à. Cho nên quý vị thấy mình là Việt kiều, nhưng mà thử hỏi Việt kiều vui nhiều hay lo nhiều vậy? Ủa, Việt kiều ở Mỹ cũng lo nữa sao? Thành ra cái câu mà nói ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu mãi đến hôm nay. Tôi đổi lên 2 chữ thôi, ở mãi thành chữ mắc kẹt. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu mắc kẹt đến hôm nay. Phải không? Rồi tôi đổi chút xíu nữa là ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chập, nào ngờ đâu bầm dập tới bây giờ. Hết ngủ chưa? Bầm dập không? Chúng tôi đây nè cũng tê tái hết trơn, làm trụ trì biêu bọng rồi đó, giúp là coi như là cũng te tua cho hay không, ở chùa cũng lo không có chùa, ở ngoài đời cũng lo không ngoài đời, cho nên quý vị thấy nội tiền bill sao mà nó mau tới quá phải không, nó tới liền liền. Thành ra các vị nói rằng nghĩa là người đời sớm phải thi cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây. Đúng rồi, tôi sửa xin hai chữ là người đời sớm phải thi cơ, cơ là căn cơ đó, gương lưu vì bụi, tâm mờ vì biêu. Giờ ngồi tới bao lâu? Lâu cũng được phải không? Thành ra ở đây có ai mà ở một xóm rồi sau này ảnh cùng học với mình một trường, sau này ảnh đi cưới không ha? Có không? Có gì khác ngoài đời có không? Có chứ. Thành ra cái anh đó đó, ảnh nói thầy ơi con cứ ngỡ xuống trần chơi một tí, nào ngờ đâu gặp cô bé nhí nhốt tới bây giờ. Thành ra các vị thấy hồi mới nãy đó chúng tôi ở đây và chúng tôi thì có nghe có hai cô mới nói, ủa cái cô mới hỏi, ủa chị đi về về mắt điếc nhỏ, thành ra phải bây giờ đi về. Thật sự chúng tôi rất là thông cảm. Cái ngày thường mà nếu mà ở Cali thôi, đừng có nói ở dưới Nam Cali thôi, mà kiếm mà đông được gì là khó. Và chúng tôi cái ngày thường là không ai tới chùa đó, ít 2-3 người thôi. Mà quý vị tới đây mà tập trung lại tới đây là cả một tinh thần rất là tin tưởng lời của Phật dạy. Cái đây là cái điều quý nè, thật sự mà nói. Tại vì chúng tôi ít có khi nào gặp đạo tràng nào mà được như vậy, mới thấy đây là một cái điều mà rất là quý giá. Cho nên quý vị thấy hồi nãy tôi nghe quý cô nói con, dạ em mất đi về rước đứa con. Thành ra chúng tôi thấy cái điều này chúng tôi rất thông cảm. Nhưng mà chúng ta nghĩ lại, nghe là các bài sám nói đó, một năm 365 ngày, thôi tính 360, 10 năm đó là 3600 ngày, 100 tuổi, 100 năm nó nhiêu? 36.000 ngày. Thế nên cái gì nói là 36.000 ngày là mấy? Chia phần đây cho đấy một hòm của tiền để lại cháu con, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh phiên, lãnh riêng hay lãnh chung? Lãnh riêng. Nói chia cho một hòm là đi đâu? Đừng có chết, ta sợ nó đi về Bạc Liêu, đi mua muối đó. Thành ra cái gì thấy chúng tôi thì người ở chỗ đốc Long Xuyên, và chúng tôi đây hồi nãy ăn tôi thấy miếng cà chua là biết là dân này dân miền Tây rồi, từ cái vùng ở dưới nấu chúng tôi biết liền phải không. Thành ra đúng rồi, hỏi lại là người Cần Thơ. Thành ra chúng tôi ở cái vùng đó chúng tôi biết, cho nên cái gì thấy đó, mạng người sống đây 100 tuổi mà con mũi sống bao lâu? Mấy ngày? 3 ngày. 3 ngày. Và ở Việt Nam gì không biết có nhớ không? Buổi tối mà chúng ta ăn cơm đó, mà lỡ tối rồi đó, cái con nó bay nó rớt vô vô, mình phải đập hành dập dập rồi để thao nước cho nó rớt xuống đó. Con kêu cường không? Con bồ hông cũng nói, con siêu thân cũng nói, mà con phù du cũng nói. Phù là vậy, cái gì biết ở chùa đó có những bức tranh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cắt cái tóc đi xuất gia, được dựa thành cùng Sa Nạc đi xuất gia đó, mà chạm trên tường nó kêu bằng cái gì? Cái đó điêu khắc. Đúng, điêu khắc nghĩa gì biết không? Điêu khắc hay phù điêu cũng nói. Phù là gì? Nổi. Điêu là gì? Chạm. Đúng chưa? Điêu khắc tức là nghĩa là tạc. Điêu là tạc, nổi lên. Đó điêu khắc. Thành phù du gì? Phù là trâu nổi, du là đi từ ba chỗ này tới chỗ kia. Thành ra con phù du mạng sống đó bao lâu? Một ngày. Giỏi. Cho trà bó tay coi, quá giỏi rồi. Vậy là khoa học gia hết trơn rồi. Tôi biết ở đây vị khoa học gia chỉ thua một người thôi. Thua ai biết không? Cô Dương Nhật Thắng. cô đó gọi là mỹ nhân bom. À, bom lady. Bom lady. Và các vị thấy trong sáu tầng trời dục giới đó, chúng ta là ở cõi này là cõi ta bà, là kham nhẫn, còn thể chịu được. Nhưng mà lục dục giới thiên, sáu tầng trời dục giới hay cõi chư thiên đó, Đức Phật bảo mình tu rồi về đó hay không? Không cho về. Không cho về. Tại sao? Ở cõi chư thiên đó dễ tu hay khó tu? Nào ở đây đó, nghe là tiền nhiều tu cũng khó tu, phải không? Tức là hào phú học đạo nan đó. Cho nên sáu tầng trời dục giới á, sở dĩ chúng tôi nói để gì biết, tầng trời mà thấp nhất á, gọi là trần tứ thiên vương, nó nằm lưng chừng núi Tu Di, con mắt thường không thấy, thì mạng sống này một ngày đó bằng đây nhiêu năm? 50 năm. Mà ở trời tứ thiên vương nó sống 500 tuổi, mà một ngày đó bằng đây là 50 năm. Trung trời thứ hai là trời Đao Lợi Thiên, là trời tam thập tam đó. Cái gì mà là chủ cung trời đó gọi là gì? Tiếng bình dân, tiếng ở trong kinh đó thì gọi là sắc kha hay là thích đề hoàng nhân. Mình đây gọi là thần thức hay nghiệp thức, nhưng mà tiếng bình dân gọi là gì? Đúng rồi, nói trúng mà nói nhỏ nhỏ rồi kêu bằng gì? Hồn. Bây giờ thí dụ đang ngồi đây đó mà ai nói trời ơi chị kiếp trước là tiên đó, buồn hay là giận?
Vui.
Nhưng mà không có ngờ phía sau là tiên, mà tiên mắt đã, mà thành ra chuột xả đầu thai, đúng không? Tết nghe nói không? Thành ra cung trời thứ hai đó là trời tứ trung trời Đao Lợi Thiên, mà cái vị chủ của đó đó thì gọi là sắc kha hay là thích đề hoàng nhân, mà tiếng bình dân kêu bằng gì? Ngọc hoàng thượng đế. À, cái tiếng bên ngoài mình đây gọi thần thức, nghiệp thức, thân trung ấm, nhưng tiếng ngoài đời gọi là gì? Linh hồn. Mà nếu ở đây các vị thấy, nếu ai gọi mình là chỉ là ma, lúc đó buồn không? Mà nói đó trúng không?
Dạ đúng.
Trúng sao buồn? Trời ơi, trước khi đây tôi còn thân này là gọi là tiền ấm, mà khi tôi nhập vô bụng mẹ tôi đó, sanh ra đó làm đứa nhỏ thì gọi là hậu ấm, còn mất cái thân trước mà chưa ra thân sau gọi là giữa là gì? Trung ấm. Mà trung ấm là gì? Ma. Trời ơi, tao nói ma. Em mà trước em chưa, khi nhập vô bụng mẹ em là ma, chị nói trúng rồi. Chị có buồn không? Không buồn, không giận, không khổ, phải không? À, cho nên cái gì thấy, nghĩa là cái mạng sống của ở cõi trời tam thập tam đó, chúng tôi nói dạ ma thì sống một ngày đó bằng đây 200 năm, trời đầu xuất là thiên một ngày đó bằng đây 400 năm. Cứ tăng lên, trời quá lạc thì là ngày 800 năm, tha quá tựa tại thiên là một ngày đó sống một bằng đã 1600 năm, nhưng tha quá tựa tại thiên là ai ở cửa đó? Cô đồng tự biết đó, nói thử coi ai? Ma ba tuần. Vâng, thì cái gì thấy, cái gì nghe bài kệ này nè, nghĩa là nếu các vị thấy cái con phù du đó, mình nhiều khi đó mình đặt cái thao và nó bay, nó rớt vô đầy thao hết, mà cũng còn bay ào ào như nó bớt ăn cơm, nó bớt hoặc là tắt đèn. Thành ra khi mà một cái ống khói như vậy nè, nó chung vô cỡ nửa ống khói nó chết, đúng không? Mà con trước nó chết, con sau thấy không? Thấy mà có chung vô không? Các vị nói con phù du hẳn hờ nào biết, thấy bóng đèn thì biết chung vô. Thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù vũ. Nói có phù du chứ nói ai vậy? Nói ai? Mình đó, phải chưa? Đèn là gì? Tủ lạnh, lá sợ, nhà 6 phòng, chồng đẹp, vợ xinh, cháu nội cháu ngoại, nghe là đẹp đẽ, phải chưa? Thì đó là ánh đèn đó. Mà thấy các vị thấy rất là khó chứ không phải dễ. Cho nên các vị nói giờ các vị biết con phù du là sống một ngày, cõi chư cung trời Đao Lợi đó là họ sống ở đó là một, họ sống là 1000 tuổi, mà một ngày đó bằng đây 100 năm. Buổi sáng họ thấy mình sanh ra, buổi chiều của họ đó xuống đây thấy mình chết rồi. đúng không? Thành ra cái bài kể, có cái bài trong kinh Phật học là nàng giọng phu đó, đời Đức Phật đó, nhớ không? Đó là cô hai mấy tuổi của hai đứa con sao chết á, nhớ cái đó không? Thành ra khi mà xuống đây mới có 20 mấy năm mà cô chết sao rồi cô về gặp chồng là Thiên Lý Thích á. Thành ra chúng tôi nói tắt thôi, tức là bài kể như thế này, vị nghe nè. Đời sống phù du chỉ một ngày, đời người cũng thế có ai hay. Đêm qua mộng đẹp thành triệu phú, thức giấc giật mình bởi trắng tay. Nhà dẫu trăm căn ngủ một giường, đô la vàng ngọc chất đầy rương. Một cơn đột quỵ vô thường đến, hồn lìa khỏi xác bao vấn vương. Thọ lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Sống sao chân thật người người mến, để lúc xuôi tay miệng mỉm cười. Đây là đường Bồ Tát đạo chúng ta đi đó. Dịch ra thì dịch thấy hay vô cùng. Cái nghĩa đó là cái nghĩa nghĩa đen nghĩa trắng, tôi không biết, nhưng mà nó có hai nghĩa lắm. Giờ cái gì muốn nghe đó thì chị thấy nè, nghĩa là những cái bài này đó, nếu mà nghĩa là nếu mà nói ra các thầy ưa đi tụng kinh đám đó, hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai đô thị mộng, tóc phao trần thế tọa liên đài, cái đó là tịnh độ thiền. Rồi chút nữa mà tôi giải thôi, mà cái gì nói thiền đó là bị phạt 75 sen á. Bây giờ là hữu sanh là có sanh đứa nhỏ ra, hữu tử đứa nhỏ lớn lên 70-80 tuổi nó chết là có tử, mà hữu sanh hữu tử thì hữu luân hồi, vô sanh là không có sanh đứa nhỏ ra thì vô tử là không có chết, thì không chết thì không có tới không có đi, đúng không? Sinh tử khứ lai đô thì mộng, chết sống đó đô là đều là mộng hết. Giấc mộng ở một đêm này là khoảng 15-20 phút, giấc mộng của thế gian là 60, 50, 70, 80 năm, phải giấc mộng không? Mà mình đây tôi gọi là mở mắt chiêm bao nè, phải không? Nghĩa là khi mà có đại sanh tử khứ lai đô thì mộng, tóc phao trần thế tọa liên đài, tóc là nhanh, phao là gì? Ném bỏ, quăng bỏ. Trần thế tọa liên đài, bỏ việc trần thế để được ngồi qua sen. Chứ còn muốn lại làm giàu, muốn làm bà ngoại bà nội, mà ẩm cháu nội cháu ngoại thì chuyên tu làm sao về quả Phật được, phải không? Các vị thấy giàu dễ tu hay khó tu? Nghèo dễ tu khó tu? Thôi đi, nợ đòi hoài tu không nổi đâu, vừa vừa thôi. Thành ra các vị thấy đây, thiền tịnh nó là một. Bây giờ tôi nói nè, khi mà một niệm mà khởi lên muốn làm việc này việc kia đó là sanh niệm ra, mà mình đó biết cái này là tạo nghiệp, thôi mình không làm nữa, dừng lại, tức là nghiệp, cái nghiệp nó mất, nó lặng lặng là nó tử. Hữu sanh là cái tư tưởng có sanh ra, hữu diệt tư tưởng mình đó, thôi lấy đồ của ta đó, không được đâu, thôi mình dừng lại, mình là diệt. Hữu sanh hữu tử, hữu tử mà có sanh hữu tử là có luân hồi, là có chuyển kiếp, có địa đầu thai, còn một niệm là còn luân hồi, đúng không? Hữu sanh hữu tử luân hồi, vô sanh vô tử. Nếu mà không niệm khởi cái tâm trở lại buổi ban đầu, mà không có khởi một cái niệm sống chết thì vô khứ lai không có đến đi. Cho nên cái bài pháp của ngài Lục Tổ Hoa Năng, ngài dạy cái gì này với mình, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản đa diện mục của thượng tọa minh. Mình không nghĩ là tâm trở về tâm bình thường tâm, mà bình thường tâm là tâm Phật đầu tiên. Thành ra do đó ngài Huệ Minh ngộ đạo liền ngay chỗ đó. Thành ra thanh sanh tử khứ lai đô thị mộng, sanh tử sanh ra chết đi, hoặc là sanh ra đứa nhỏ sanh ra và chết đi đều là mộng hết. Tóc phao trần thế tỏa lên đài, bỏ đi những cái của việc thế gian để rồi lo cái chuyện mà giải thoát. Đây là cái người khôn. Cho nên cái gì thấy các vị tổ khi ngộ đạo, cái gì nói nó không đúng với mình, nhưng mà đúng với cái người xuất gia. Gia kê hữu thực than qua cạnh, giả hạt vô lương thiên địa khoan, gia là nhà, kê là gà. Ủa sao có gà đâu mà trời, là gà nhà đó, gia kê hữu thực. Mình nuôi gà vịt phải dục năm lúa năm gạo cho nó ăn, hữu thực là có ăn đó. Nhưng mà than qua cận, than là gì, là nồi nước, qua là nấu sôi, cận là gần. Nuôi mà con gà tơ, vịt tơ mà ra lông lá đầy đủ rồi là sao, gần lò nước sôi rồi, phải chưa? Giả hạt, hạt là con chim, giả là quan vắng ở ngoài đồng núi vậy đó. Giả hạt vô lương, không có ai cho ăn, mà thiên địa khoan, trời đất dung rộng, nghĩa là đi đâu mình tự mình đó, chỉ cho đời sống xuất gia và chỉ cho đời sống người tại gia là bị ràng buộc đủ thứ, đúng không? Cho nên các vị hôm nay Đức Phật nói này, các tỳ kheo, Như Lai chống thành Phật quả là do nhiều đời thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát giới. Chúng tôi sẽ từ từ sẽ nói con này. Cho nên hậu nhân hậu nãy một cái cô đi về nói mắt rước đứa cháu nội, nghe thì mũi lòng mà thương cổ. Tại sao cổ chưa nghe? Chư tổ thường dạy là tử tôn tự hữu, tử tôn phước, bất vị tử tôn tác mã ngưu. Tử là con, tôn là cháu, tử là chính nó, hữu là có. Tử tôn phước, cái phước của con cháu. Cái gì tin không? Ở Việt Nam mà pháo kích vô đó, cha chết, mẹ chết, còn đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, đứa nhỏ mới có 3-4 tháng, mà sau này cũng làm giám đốc, giám sứ như người ta cách 3-4 tấm vậy. Đúng không? Chỉ con cháu nó có cái phước của tử nó, tử tôn tử, tử tôn phước. Cái gì muốn không tin đó, gặp qua bên Đức đi, hả, thầy Như Điển đó. Cái ông mà phó thủ tướng của Đức bây giờ nè, ổng là người gì, nước nào? Việt Nam. Mà có cha mẹ không? Không. Thì sao không được? Không sao có ổng. Nói bị gạt rồi. Có mà tìm không ra. Giờ hỏi cái gì nè, đọc sử sách Phật đó là thấy Đức Phật có vợ không? Có con không? Tôi chưa thấy sử nào đó ông Phật có con hết trơn. Ừ thì thái tử có, trời đất ơi, cả thành Phật rồi sao còn ở nữa mà có bầu đâu mà có con. Bởi người không có tóc mà nói chuyện là gì, phải để ý không? Thái tử thì có chứ thành Phật rồi đâu có. Bởi nhiều đó, đó đó, sư cô là con của cái ông thầy đó đó, cái cô đó con thầy đó đó, quan ông thầy đó đâu còn gần nữa mà có con, phải không? Chủng tử, phải chưa? À, thành ra cái câu mà tử tôn tự hữu, tử tôn phước, con cháu nó tự có phước của nó. Bất vị tử tôn tác mã ngưu, bất là không, vị là vì, tử tôn là con cháu, tác là làm, mã ngưu là bây giờ làm mọi, làm trâu ngựa, lau nhà quét nhà cho nó, khiêng đồ đạc cho nó, làm thân trâu mọi cho nó. Không học không tu được thì đời sau làm con ngựa con trâu, thấy không? Nghĩa là cái gì lên đên qua cửa diêm phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Các vị thấy biết cô đồng từ cô lo cái này mấy tháng không, mà giờ này mới có bao nhiêu vị tăng tới đâu, phải khơi khơi mà nhất tăng đáo đồng Phật Lai mà vị không ở được cho tới nghe trọn vẹn, uổng không? Quá uổng. Cho nên các vị thấy đó là một điều chúng tôi muốn nói để các vị thấy. Thì thôi giờ từ từ, giờ ngồi bao lâu, giờ 4 giờ rồi hả? Rồi được, giờ cô muốn xin mấy phút? 1 phút 45 sen. Dạ, một phần. Khoan khoan khoan, thưa quý vị, đây là cô Minh Huệ. Bà nội, bên nội tôi đi hết trơn, còn mình cổ. Biết đi đâu không? Nó đi Bạc Liêu hồi nãy, mà nó đi bán muối nặng lắm. Thành ra cô cũng tội nghiệp. Nghĩa là như cổ cũng sổ sữa phải không? Mà đi tu uổng quá. Ở ngoài thì giờ cũng le lói rồi chứ đâu không phải gì đâu. Tớ nghèo tớ nổi không có tóc mọc nữa, thành ra tội nghiệp. Bây giờ gây quỷ, nhưng mà một cái đó là 30 bàn mày bán mới được 11-12 bàn, ngồi nãy giờ ngồi than. Trời ơi, tôi về tôi đi hoài, cô Liên Minh là chủng tử tôi, mà cổ nói cô Liên Minh, cô Minh cô ở trong bếp con, cô đâu có biết, phải tôi đi chỗ này chỗ kia biết, là nói tôi gửi người này kia, mới gửi được cô Diệu Kim nè mấy chục vé đây rồi. Giờ tôi phần tôi đó, bây giờ tới cô rồi đó, cô nói đi rồi giới thiệu quý vị. Thôi bên nội, còn bên nội con sót mình bên cổ đó. Mô Phật nói đi. Đó, bình tĩnh rung, rung đi. Rồi. Như đạo Phật, con xin phép thầy giảng sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Ngày hôm nay con xin được đến đây để
quý vị ở đây là chắc cũng biết sư cô nhiều rồi, nhưng mà chưa có biết sư cô là có một cái chùa rất là nhỏ ở trên Sacramento. Thì cô mới làm được hơn 2 năm, mua cái chùa thì có 80,000 thôi, nhưng mà mình sửa sang lại cũng 100+. Vì vậy cho nên là mình làm trong cái sự thầm lặng, không có kêu gọi gì hết trơn hết. Cho nên là hơn 2 năm rồi mà chùa nó vẫn có không có phát triển gì hết, tại vì mình cũng không có Phật tử đó, cho nên là cũng còn thiếu nợ, rồi cũng không có xây dựng gì thêm được nhiều. Vì vậy cho nên là kỳ này cũng sư cô cũng thấy chùa này chùa kia người ta gây quỹ để người ta sửa sang chùa thì mình cũng bắt chước làm theo, nhưng mà hồi nào thì chưa có tổ chức. Vì vậy cho nên là có một mình thôi, thành ra cô cũng không biết làm, cho nên là không có biết kêu gọi, cũng không có biết lên đài lên báo gì hết. Rồi cái lên đây gửi nhờ cô đồng từ với một mấy vị Phật tử người ta bán vé giùm, nhưng mà ai cũng than là bán ế quá sư cô ơi, mới có 11-12 bàn thôi, mà sư cô phải mướn nghệ sĩ với cái nhà hàng Phú Lâm mới nó lấy tới 24 đồng một người. Vì vậy cho nên là chắc chuyến này là mới lỗ. Thì sẵn cái dịp lên đây thì có cái dịp gặp quý Phật tử, thì nhân đây sư cô cũng xin kêu gọi quý Phật tử phát tâm mua vé ủng hộ dùm, hoặc là quý vị giới thiệu cho người quen cái ngày chủ nhật tới là ngày bảy tây, quý vị quan hỷ tới để mà ủng hộ tiếp với sư cô, cho có một chút thí dụ như không được thì cũng đủ vốn chứ để lỗ không có tiền trả Phật tử. Rồi thành ra là cô xin quý vị quan hỷ giúp cho sư cô một chuyến này nha, chắc là sao không dám làm nữa.
Cô nói rõ là bao nhiêu một vé,
bao
nhiêu Phật tử nào ủng hộ giơ tay lên thì có người đưa vé, và cứ mỗi người kêu gia đình.
Đúng rồi.
15 vé, 10 vé,
30 đồng một vé. Dạ. Bây giờ có cô
Lâm
này. Dạ. Bây giờ đây có cô Dự Kim, cô đang giữ 40 vé, với lại có cô Minh Vũ Minh. Hai cô thấy cô vậy cũng giúp giùm, phát tâm giúp giùm. Bây giờ cái vé thường thì 30 đồng, còn vé VIP thì 50 đồng, mà vé VIP thì có mấy chục vé thôi. Bây giờ còn vé thường thì nhiều quá quý vị ủng hộ tiếp cũng cô.
Mua dùng, phát tâm mua dùng, rồi nếu mà quý vị không mua thì cô Diệu Kim với là con cũng đề nghị là tặng mỗi vị một vé đi, mời quý vị đến đó đi, rồi dùng cái bữa cơm thân mật để mà ủng hộ cho chương trình của chùa Thanh Lương. Dạ,
cô có cái lúc rất là hay.
Dạ, dạ bây giờ cô Diệu Kim đưa vé này cho Diệu Minh tặng đi. Dạ, đến đó thì quý vị cũng ủng hộ cho cái chương trình. Dạ.
Bây giờ cô giúp hai vé.
Dạ, hai vé, anh
đi đà
Phật, cảm ơn
con. Dạ, con hai vé, dạ. Dạ, cho bà có tay. Dạ.
Quý vị, nếu mà có gia đình á, bây giờ bạn bè á, có ai mà có ngày thứ bảy, ngày chủ nhật đó thì có gì đó thì mời bạn bè đến thẳng tâm. Không phải là hai vé này thôi mà quý vị có thể như 10 người đó, nó cũng có bàn ngồi, cũng có vé để nào. Dạ, trước cái chuyện là đang là ủng hộ chùa sau nghe ca nhạc. Có ca sĩ Gia Quy, tức là ca sĩ nào Gia Hồ Quy.
Dạ, nói luôn ca sĩ nào đó.
Dạ, ca sĩ Hồ Quy. Dạ, bây giờ ca sĩ Gia Quy. Dạ.
Là căn hộ của cô không có đi có cho tại một mặt ở bên sân. Nó là
tại cô. Rồi. Dạ, để cái gì nó gọi vé.
Dạ, 5 vé.
Đấy, còn bên đây nó cô Diệu Kim. Đây cô đây nè. Cô bên đây xin vé nữa. Rồi giờ này màn 2 canh 2, giờ tới màn 3 canh 3, phải không? thì quý vị thấy tử tôn tự hữu, tử tôn phước, bất vị tử tôn tác mạng hưu. Mình không vì con cháu, vâng vâng vâng, dạ dạ thôi được, cái cũng thấy tội nghiệp. Vâng, thôi giờ trở lại trong trước, trở lại để thấy nè, gia kê hữu thực thang hoa cảnh, chúng ta sống thấy con gà mà được chủ cho ăn, con gà nó mừng, nhưng mà cái chết ở kế bên phía sau nó, phải không? Và nghĩa là giả hạt vô lương thì đều khoan, khi mà con chim con hạt không ai nuôi nhưng mà nó muốn đi đâu đi, tức chỉ chủ vô cái người xuất gia, còn người tại gia gia duyên nó bận rộn nó đủ thứ, như cho nên các chư tổ tụi nó áo trần con lợn mặc vào, nợ trần con biết đời nào cởi ra. Biết bao nhiêu người muốn thọ Bồ Tát giới như quý vị mà không có duyên mà gặp một vị danh tăng, vị danh sư như từ bên bên Đức mà trở qua nay cùng các vị hòa thượng như vậy, mà quý vị được, đây là một điều rất là quý giá, đúng không? Phải trân quý cái điều này. Cho nên quý vị thấy thành ra sau khi chúng tôi thì hòa thượng Như Điển coi như là sai thầy thượng tọa Mạnh Đức và chúng tôi ở lại, thì chúng tôi thấy có những cái vi tế, chẳng hạn như cái giới thứ nhất của cái người thọ Bồ Tát giới trong sáu giới trọng đó. Thứ nhất là không giết người. Các vị từ ra tới có giết người không? Không. Nhưng mà cái vị nhớ nè, tôi nãy tôi nghe nói là mô Phật con xin giữ được, ngon lành lắm, phải không? Nhưng mà cái tụng kinh sám hối hằng danh đó, trong kinh có nói nhược tự sát, nhược giáo tha sát, kiến sát tùy hỷ, ngũ vô gián tội, phải chưa? Nhược là nếu tự mình, tự là chính ta, sát là giết, tự nghĩa là hoặc tự sát hoặc giáo tha sát, giáo là dạy hoặc mướn, nếu mà mướn người khác giết, mượn người khác giết, xúi người khác giết, nghĩa là kiến sát tùy hỷ, thấy giết mà vui thì phạm không? Và mình hỏi mình cầm tay mình giết không? Giờ cái gì thấy người nào mà trù quẻo con cháu mình mà giờ nghe nó bị xe đụng chết rồi đó, mình buồn hay mình vui vậy? Trời, không dám đâu, người đời không dám buồn đâu, thôi chết một con nhọn mũi rồi đó, nó hại gia đình tao đó, bây giờ mình chết mà đáng kiếp mình còn miếng răng nữa không? Thôi giờ tôi nói thì vậy, thấy đây cái gì đi ngang qua một bến đò, thấy ai giật cầm con câu, giật con cá lên 2-3 kg, cái gì thấy lúc đó cái gì đa phần mọi người thấy cái đó là trời cá lớn quá, lúc đó vui hay là buồn? Vui, nói thiệt đi, vui lơ tơ mơ là vui liền, mà vui thì sao? Tùy hỷ với cái giết rồi. Thấy chưa? Đây là cái mà vi tế, đúng không? Tôi nói năm giới người Phật tử tại gia thôi, đừng có nói nhiều. Mà nếu không để ý thì cái này cũng bị phạm, chứ đừng nói cho Bồ Tát giới. Giới thứ hai là không được trộm cắp, đúng không? Từ đây chắc tới giờ cuối cùng về sau này, cái gì lấy đồ ai không? Có không? Nhiều khi tôi cũng không tin tôi nữa. Đó là phần thô. Còn phần tế nó là gì? Có cái bản nhạc trộm nhìn xem dung nhan ấy bây trừ ra sao, có không? Có bản nhạc đó không? Thành ra khi mà liếc mà người ta không muốn mình liếc, mà mình liếc gọi là liếc gì? Trời, cái thơ để đó không biết của ai, tờ gì để đó, đưa mắt mình ngứa qua dòm coi là coi gì? Nhìn trộm, thấy không? Mình tên Hương, ai nói Phương Phương đó, nghe thử coi nó nói gì mình, hai cái mẹ này hồi đó gì mình nghe lén lén, nghe lén là nghe gì, đúng không? Đó. Và cái giới mà thứ năm đó là không nói, nếu xuất gia thì không nói lỗi tứ chúng. Và cái giới thứ năm mà nếu mà giới trọng đó là không nói lỗi của người tại gia, đúng không? Nhưng mà tôi nó không biết cái này giữ được hay không, dễ hay khó. Rồi sao biết khó mà nãy hứa là mô Phật con giữ được, hứa. Thôi giờ tôi không nói gì, tôi chỉ nói thế này, có hai vợ chồng mà làm chung một hãng, thì thì cái người vợ làm hơi cao hơn chút, thành ra bữa đó về nó anh vậy lo tắm thằng Kevin, có đứa nhỏ 4 tuổi ở nhà với bà nội, thành ra anh về anh bắt nồi cơm, em về em hâm canh với hâm đồ kho cái mình ăn. Thì tới chừng mắc ở lại họp, em họp rồi cũng cỡ 6 giờ mới về, rồi ra 5 giờ thì người chồng về tới 6 rưỡi mới về tới, hỏi anh tắm Kevin chưa, nó chưa, rồi làm gì, có bắt nồi cơm chưa, nó làm gì, nãy giờ đứng bắt ruồi. Cái người vợ nhìn vậy đây, bắt được 5 con ruồi, 3 con ruồi được 2 ruồi cái. Hay ruồi mà bắt ruồi mà đứng ra tiếng máy hồ, ruồi làm gì có ruồi được ruồi cái, sao biết nó ruồi được ruồi cái, nó có 3 con ruồi đực, nó đậu chỗ kết bia, 2 ruồi cái đậu chỗ cái điện thoại. Hiểu sao hiểu, tôi không nói. Phải không? Đã người ta nói vậy, ta không giải thích mà cũng còn nói nhiều chuyện đó. Nói là cho tôi biết lòng ta ghét tôi đó. Rồi đực thì nó phá nhậu, rồi cái thì nó đậu vô điện thoại thôi, còn nói không tôi không biết. Tại cái giới cái dữ dễ khó. Giờ mới vừa bước vô tới chùa chỉ ai gì không, chờ ta tán cho về Việt Nam chẳng có bồ. Trời ơi, có bồ để ta nha. Mấy chị mà thọ Bồ Tát giới rồi đó nha, chứ mà chưa hôm nay mà thọ rồi đó. Rồi giờ cái giới mà giới trọng là giới thứ 9 á, gặp người ăn xin không bố thí là mang phạm giới, đúng không? Thành ra đa số mình á, nghĩa là trong đó có nói là mình chối cho nhiều cũng là cho, nhưng mà đa số người đời thường á, Nam Mô Bồ Tát Ma Ha, tác ra thì ít mà tác vô thì nhiều. Thành ra cái gì thấy tu dễ hay khó? Rồi sẵn đây khó tôi mới leo qua cái khác. Các vị biết đó, nghĩa là tu cầu lúc chết biết ngày biết giờ với khắc với rà tánh linh, tàu cầu con tội khổ khỏi mình, lòng không chứa mến chuyện tình để thế gian, cầu con thần thức nhẹ nhàng y như thiền định họ bàn thời xưa, phải không? Bài đó ai cũng nhớ thuộc trơn ha. Mà họ bàn là bàn gì? Bàn hồng, phải không? Hay quá, cho trà có tay coi, nhiều cổ đây. Và bàn nói bàn hồng, không phải. Ở đây đó, bàn hồng Tung Tú là bên nhà Tống khác, còn bên nhà bàn là bàn Long Quyển, để chúng tôi nói cho vị biết. Thì ông bàn Long Quyển ông làm quan và ông rất là giàu. Khi ông hiểu được Phật pháp rồi, ông đổ hơn nửa ghe vàng bạc xuống sông, đúng không? Và nhiều người nói với tôi, dạ thưa thầy, sao mà ông cái đó ông không đem làm từ thiện? Có gì thấy làm từ thiện đúng là đổ xong đúng. Trời ơi, làm Bồ Tát mới nói được câu này, với nhiều người 99% nói là làm từ thiện trúng hơn. Nhưng mà các vị thấy vàng bạc mà nhiều quá tính là tâm mình nghĩ thì sao xuyến. Thành ra cái làm từ thiện là tốt, nhưng mà Hòa Thượng từ dạy chúng tôi là làm từ thiện tốt, mà trong cái từ thiện này phải có cái định thiện nó tốt chứ tán thiện không tốt. Tại sao gọi định thiện? Định là tâm mình yên, giờ mình nhắm mình để lại chỗ đó, mình cho quà mì gói, mấy thùng mì gói với xà bông. Các vị biết á, bần khổ thì đa quán, phải chưa? Cho thùng hơi móp chút á, ê đổi là tao mà không đổi là chửi, đúng không? Mình nhắm mình tới đó đó. Cô Dư Kim là có kinh nghiệm hơn tụi tôi, lên là nghĩa là dình dực ấy, nói không hết. Thành ra khi mà mình tới đó mà nhắm người ta chửi mình đó, mình làm thinh được, mình cười đó thì tới, còn không thôi mình gửi. Thành ra tâm mình định là yên, còn tán thiện lỡ đó mình sân chi mình gây thì bao nhiêu phước đức nó lọt ra chỗ có miệng mình hết trơn à, đúng chưa? Cho nên làm việc từ thiện là phải định thiện chứ không có tán thiện. Cho nên khi mà ông bà cũng không biết, khi mà ông hiểu ngộ rồi đó, ông mới đem ông đi đổ xong hết. Và ông có vợ và 2 đứa con, một người con trai người con gái. Thì cả gia đình đó có cái bài kệ là hữu nam bất thú, hữu nữ bất giá, đại gia đoàn biến đầu cộng thuyết vô sanh thoại. Hữu nam có con trai bất thú là không có cưới vợ, hữu nữ là có con gái bất giá không có đi theo chồng. Đại gia, gia là nhà, đại là lớn, cùng hết cả nhà đó, là cả nhà đại gia đoàn biến đầu, đoàn là tròn, biến đầu là ngồi quay quần với nhau, cộng là cùng thuyết vô sanh thoại, là nói vô sanh, là nói những cái lời của Phật dạy, mà không có vô sanh là gì, không có hơn thua phải quấy dài vắng, không có nhị nguyên. Mà cái nói cái đó là nói dễ hay khó? Nói cái đó rất khó thưa quý vị. Là nói cái đó là thế nào? Đức Phật nói này các tỳ kheo, các con nói như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Mà nói chánh pháp là gì? Nói giúp ích cho mình tăng trưởng trí huệ. Chứ mà nói về hơn thua dài vắng phải quấy là nói theo đời thì có đó không Phật quở. Và im lặng với chánh pháp là im lặng gì? Im lặng mà trong tâm không đảo điên, không suy nghĩ, không khởi niệm. Chứ còn ai chửi làm thinh đó, mà làm thinh thì trong lòng nói, hỏi sao chị làm thinh gì, đi chỗ khác mới nói chưa, tôi nhịn không phải tôi hiền, mà chị chưa đủ tư cách làm phiền tới tôi. Cái đó còn tràn máu nữa phải không? Là do đó khi mà im lặng chánh pháp đó, thì đây là một cái điều mà người xuất gia tại gia chúng ta đều phải đạt tới, nhất là đã thọ Bồ Tát giới rồi. Cho nên phần này khi mà nói tới đó thì cả nhà cùng nói vô sanh thoại là gì, lặp lại cái lời Phật lời tổ nói. Và còn không đó thì những cái bậc tu cao họ gặp họ chỉ nhìn thôi. Chẳng hạn như năm 1994 đó, có mấy người Phật tử ở Pháp về, lúc đó tôi làm chi khách ở thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, thì nói ra thưa thầy, sao mà con lúc đó nghe hòa thượng Thanh Từ, lúc là thượng tọa thì thượng tọa Thanh Từ tới vô làng Hồng mà gặp thượng tọa Nhất Hạnh đó, mà hai người ngồi chừng 25 phút không nói năng gì hết trơn thầy, không nói mà nói nhiều lắm đúng không thầy? Cái đó là vô sanh đó, cái đó mới là cái vô sanh. Cho nên khi mà nói vô sanh thoại là nói lời Phật dạy và không thể thâu. Nhưng mà mình là tới sao, mình hai đôi dép phải có, một đôi dép phải có chiếc chân mặt chân trái đi mới được, còn quẩy một chiếc đi được không? Dục rồi. Cho nên cái gì thấy đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy mấy chiếc dép? Một chiếc là quẩy ra được chân lý tuyệt đối. Và khi mà hàng Bồ Tát giới tại gia chúng tôi nói với các vị, luôn luôn là tổ Quy Sơn nói đó, hữu vi tuy nghị tuy ngụy. Hữu vi là có thao tác hoạt động mà thấy được á, tuy ngụy là nó giả. Nhi xả Phật đạo ngang thành, mà bỏ thì Phật đạo không có thành, phải không? Hay là thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh vô trung bất sản nhất pháp. Thật tế lý địa, cái chỗ lý địa là cái tâm mà chân thật đó, không thọ một chút nào, ai nói gì nói mình cũng bỏ qua hết. Thật tế lý địa bất thọ nhất trần và vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Trong cửa muôn hạnh gặp cái gì có phúc, là cái gì có trí huệ, gặp gì giúp đỡ người ta cứ việc làm, ai thấy chi vừa phải cứ làm, sao biết ai phàm ai thánh đó. Đây là cái mà mình hành trên Bồ Tát đạo. Cho nên khi mà bốn người cùng nói chuyện nha, cùng xây dựng trong không khí ăn cơm có canh tu hành có bạn, núi cao nhờ đá chất thành, đã cao nhờ được bằng lành trợ duyên. Vậy cho nên cả nhà bốn người đều ngộ đạo hết. Còn cái gì biết là bây giờ tôi ngộ đạo chưa? Chưa, mà giờ tôi ngộ rồi, biết ngộ gì không? Ngộ đạo. Nếu mà còn ngộ đạo bay rồi đâu còn ngộ đây, phải không? Và quý vị thì sao? Giờ này ngộ đạo rồi đó, bây giờ ai đi đụng tới không sao, mà chút nữa đi ra đường đụng đi đâu cũng đuôi. Giờ này thì ngộ đạo chút nữa, ngộ gì tôi không biết. Cho nên khi mà ông bà nội quẩn, một hôm ông đổ hết rồi đó, thì ông về quê đất của bà mẹ, ông mới đốn trúc, ông đang rổ cho cô Linh Chiếu là cô con gái đi bán, phải không? Đi bán về lấy gạo nuôi nghĩa là cả nhà, rồi nghĩa là tu ngộ thiền, tọa thiền. Thì một hôm ông mới nói, con à, con ra coi mặt trời đứng bóng chưa. Ra xem rồi nói, cha cha, mặt trời đứng bóng rồi, mà nguyệt thực là mặt trăng ăn mặt trời. Vừa bước vô tới thì ông ra nói, đâu để cha ra coi. Ông đang ngồi trên cái bộ ngựa đó, bộ dáng đó, ông ra. Ta vô thấy cô ngồi đó, cô tịch trời. Thì cái gì thấy mình vô gặp gì khóc không? khóc. Thì nhưng mà cô vô nói, ồ, con gái ta lanh lợi quá, nhà đi trước ta. Rồi ở đó ông chôn cô con gái. Y như thiền định họ bàn hồi xưa là cái gia đình nó như vậy đó, để chúng tôi nói được cái tích cho nha. Và mong quý vị sẽ được y vậy đó. Sau khi mà chôn xong rồi thì ông Mục Công là bạn làm quan chung đó, thấy ông này về làm từ ấm về nhà mà nghe nói cô con gái chết, thành ra cho một con tới đó thăm. Thì nó vừa tô chôn cất vừa xong rồi cái ngồi nói chuyện. Nói chuyện thì bà Mụ Uống mới nói cho Mục Công nói, lâu quá mình làm quan chung mà giờ tôi về tôi làm người dân, tôi đang sáo, đang rổ, đang bán nuôi sống. Và anh tới thăm tôi rất là mừng, nhưng từ nãy giờ tôi mệt, lo mấy bữa rài, lo chôn cái lĩnh ái. Giờ cho tôi mượn cái bắp đùi, tôi làm cái gối ngủ trưa chút được không? Thì nó được chứ. Vừa nằm xuống cái khì ông đi, ông không còn thở nữa, ông đi. Thì lúc đó mới kêu lên ở nhà sau, thì bà vợ, bà lên thì nói, cái bà vợ mới thấy gì, bà mới để đầu ông nằm đó, bước ra ngoài sau 200-300 mét đó, gặp người con đương cày ruộng. Người trai tên gần luôn đấy, con ơi con, ông già vô tri với con nhỏ nó đi rồi. Thành ra đi là đi đâu? Chết đó. Thì người anh trai của cô Lương Chiếu đơn cầm cài, cài trâu, nói ủa đi đã má, xua tay đi luôn, tịch luôn. Thì nghe vậy thì ông đi. Tới cái thằng này cũng bỏ ta, nói rồi mà lo hậu sự chôn cất, rồi bà đi vào trong núi á, bà ngồi thiền rồi bà cũng tịch luôn. Thành ra sĩ tôi nói câu chuyện này là để tôi nhắc tôi, và tôi nhắc thông tiếng và nhắc luôn quý vị. Trong lúc đó thì có trước đó cả nhà cùng mới nói, thì ông mới thấy cái gì, thấy hồi nãy cái gì nói gì tu dễ hay khó? Khó phải không? Thành ra ông cũng khi mà bàn luận ở trong nhà, ngồi bàn luận nói nang thật tạ du ma thọ thượng thang. Nang là khó, thập là 10, tạ là 100 kg, là tức là 1 tấn ấy. Du là dầu, ma là mè, thọ là thoa, thọ là cây, thượng là trên, thang là thoa. Như 10 mà coi như là thập tạ là 1000 kg là 1 tấn dầu mè đó, thoa lên cây rồi leo lên, cái gì thấy chỉ còn 1 kg thôi, thoa lên cũng le lưỡi rồi. Mà biết nói sao le lưỡi biết không? Cái gì le lưỡi mà dịch ra trơn nữa. Cái gì thấy nè, khi mà con chó chạy hay con bò trâu mà nó cài mà lâu rồi đó thì nó làm gì? Nó thở là mệt chết rồi phải không? Nó le lưỡi có nghĩa là mệt. Và cho nên khi mà ông á, nghĩa là ông nói nang thập tạ du ma thọ thượng thang, như bàn luận nói chuyện tu á, thì ông nói khó, cái đường tu giống như 10 tạ dầu mè là 1 tấn mè là 1000 kg đó, thoa lên cây rồi mình leo lên đó, nó khó gì, cái gì thấy dễ khó đúng không? Quá đúng rồi, tôi nói chỉ cần 1 kg thôi mà thoa lên leo lên cũng tụt xuống rồi, dầu mè mà. Rồi bà vợ bà nói ra, dị là gì? Dễ, bách thảo đầu thượng tổ sư ý, bách là trăm, thảo là cỏ, đầu thượng là trên, thượng là trên đầu, trên đầu ngọn cỏ đó, tổ sư ý là trên đầu, trăm ý tổ sư trên đầu các ngọn cỏ đó. Thì cô con gái là cô Lương Chiếu, cô nói giả bất dị, giả bất nan, cơ lai khiếp phạn, khốn lai thùy. Giả bất dị cũng không dễ, giả bất nan cũng không khó. Cơ là đói, lai là đến, cái đói đến, khiếp phạn, đói đến thì ăn cơm. Mà cơ lai khiếp phạn, khốn là buồn ngủ, lai là đến, thùy là đi ngủ. Thì thấy dễ không? Mà người đời không dễ. Đói ăn mà nếu mà ở người đời, tôi nói người đời nha, nếu mà gà xé phai không có rau răm không ăn, đi kiếm mua, mà thiếu nước tương thiếu ớt cũng phải đi kiếm mới được ăn, phải chưa? Còn ngủ phải chỏi chân lên mà suy nghĩ rồi chưa ngủ nữa, phải không? Sống mấy chục năm thằng chả nói câu nghe bạc bẽo, ngủ được từ đó thức tới sáng. Cái đó ai làm khổ mình làm khổ mình, đúng chưa? Thành ra cái câu mà nang khó đó, bát thảo đầu thượng tổ sư ý là trên đầu khó nang thập tọa vô ma thọ thượng thang, là ông nhìn cái chiều của cái người chưa biết đạo, nên là thấy tu rất là khó. Còn bà là cái người đã đạt đạo rồi, ông cũng đạt đạo, nhưng ông nhìn cho cái thay đại diện cho người không hiểu đạo, thành ra ông thấy khó. Còn bà là đại diện cho người đã đến chỗ chân thật rồi, bà mới nói gì dễ, nghĩa là bách thảo đầu tượng tổ sĩ trên đầu trăm ý, nghĩa là coi như trên đầu ngọn cỏ đó, trăm ý tổ sư đã chỉ bài rồi. Còn cô thì cô nghĩ rằng cô lấy trung đạo, không phải dễ, không phải khó, đói thì ăn thì mệt thì ngủ. Cho nên là vua Trần Nhân Tông nói cái bài kệ mà nổi tiếng đó, nghĩa là gia trung hữu bảo khu tầm bích đó, đối cảnh vô tâm mạc chấn thiền đó, trong nhà của báo thôi tìm kiếm, đối cảnh mà vô tâm đừng hỏi thiền, cũng vậy đó. Nghĩa là coi như cư trần lạc đạo thả tự nhiên đó, ở đời vua đạo hải tự nhiên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền đó, thì cũng vậy. Cho nên chúng tôi ở đây muốn nói là cái câu nói của bà là trên đầu của trăm ngọn cỏ ý tổ sư. Giờ các vị thấy nè, chỉ cần nhìn cỏ nhìn qua là vị biết biết mùa không, biết mùa nào không, biết không, biết là cái đó cái ý cái gì, các vị biết vậy, phải ý của tổ sư không? Nếu cỏ vàng là mùa gì? Mùa xuân thì nó tươi tốt màu xanh, qua mùa hè thì nó vừa vừa thôi, mà qua tới nó vàng úa là biết là mùa thu, mà nó khô là biết mùa đông. Thì vì cái gì biết, mình phải có tánh giác, có Phật tánh mới biết, chứ nếu không có Phật tánh sao biết được. Thành ý tổ sư chỉ cho mình cái gì? Chỉ tánh giác mình mỗi ngày mỗi có thôi nè. Mà nếu mình không có để ý tới cái đó thì thật ra đó, các vị thấy những vị tổ chỉ cần một nhất kích dông sở tri hà cánh bất tu trì, ngày phổ nguyện, và những cái vị mà cầm một đương cuốc đất, cầm một cái cục gạch dục vô trong cái bụi trúc, nghe cái